kiếp nhân chân Phật Thế Tôn nhớ tâm đần lễ chân Pháp do Phật thiện thiết thiện thực hiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa hoài thời gian hiểu lớn 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 nghe giả tâm chương nhớ tâm đần lễ chân Pháp đề từ Thế Tôn Phật nhiều hành trở hành như lý hành chân chánh hành gần bốn đôi tâm vì đang nhớ về tâm tạng phần tế phần kính lễ và phước nghĩa vô thượng trong đời.
Lời hỏi tôi giảng dạy như vậy không đơn vui
thân chân ba phút lên cao thượng hiếu thần thân chân thần cắm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện ba phút lên cao thượng bố thế hành đúng pháp chư thiên hàng nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm ba phút lên cao thượng xa lý thân liền lẽ sự chế công say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết tương tính kiêm nhường trí tốt và đi ơn đúng thời nghĩa chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống tạm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuất chạm biệt đời
tâm tâm đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tôi đâu nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không kiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 5 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Minh Thốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Thanh Má, bài học hôm nay kinh thập thượng bảy pháp. Bảy pháp rất khó thể nhập, bảy thượng nhân pháp sẽ do Thượng tọa Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch nhiên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ khiến hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sư. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay trường bộ kinh, kinh thập thượng. Bảy pháp rất khó thể nhập. Bảy thượng nhân pháp. Bảy pháp có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Thế nào là bảy pháp rất khó thể nhập? Bảy thượng nhân pháp. Này các tiền giả, ở đây vị tỷ kheo tri pháp tri nghĩa, tri ngã, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. Như vậy là bảy pháp rất khó thể nhập. Như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Như vậy bảy pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác. Được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cũng học tiếp chương 7 pháp ở trong kinh Thập Thường, Trường Bộ Kinh, Đi Ca Giá. Ở trong 7 pháp ngày hôm nay là nói về một cái người, một cái vị tỳ kheo hay là một người có những cái sự hiểu biết, là có những cái sự hiểu biết, mà hiểu biết ở đây là có nghĩa là mình biết về cái thời gian nào mình cần phải làm cái gì, hoặc là đối với cái hội chúng đó mình phải đối xử như thế nào, vân vân. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này là tại sao có người thành công, có người thất bại, tại sao vậy? Tại vì có người thì người ta biết được, người ta biết được cái quốc độ đó như vậy, cái thời đó cần phải làm như vậy, hoặc là cái hội chúng nó cần phải có cái cách đối xử như vậy, vân vân. Do những người này người ta biết được, người ta biết áp dụng cái sự hiểu biết của mình, thành ra đời sống của người đó dẫn đến thành công. Còn có những đối với cái sự tu tập cũng vậy, nếu mà chúng ta hiểu được, chúng ta biết ứng dụng ở trong cái đời sống của mình, thì cái sự mà chứng đắc hay là những cái sự gì mình mong muốn nó cũng có thể đạt đến. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta áp dụng nó sai, cũng như một người mà không có thời khóa biểu, hoặc là một người mà không có cái gì để mà làm nền tảng, gặp chỗ nào cũng làm, gặp chỗ nào, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta nghĩ rằng ví dụ như là người ta nói rằng đối với tủ trà đình tủ điếm người ta cũng làm cho trở thành đạo tràng, cái điều này nó chưa chắc. Tại sao vậy? Tại vì mình phải biết chi thờ, chi bỉ, chi kỷ, vân vân, chi độ, vân vân, chúng ta phải hiểu được những cái điều này thì chúng ta có dám đi đến đó hay không, vân vân. Chính vì vậy mà mình thấy rằng mình không có áp dụng đúng thì nó sẽ dẫn đến cái sự mà thất bại, mà nhiều khi còn thất bại nặng nề. Vậy thì ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Pháp Tăng sẽ thuyết giảng về bảy pháp này. Xin kính mời quý vị hãy lắng nghe như thế nào mà được gọi là bảy pháp thượng nhân. Giờ đây thì xin được thay mặt đại chúng ở trong room, con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thể Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiến cùng Chư Tôn Đức Đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Nhật Bình rất nhiều cho biết rằng là nghe rõ. Đã kính bạch Chư Tăng, kính chư thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua bảy cái pháp mà gọi là pháp có thể nhập, hay nói cách khác tức là bảy pháp của gọi là bậc chân nhân, pháp của bậc chân nhân. Thì trong cuộc đời này đó thì chúng sinh thì rất đa dạng, chúng sinh thì nhiều cái tâm tính khác nhau, thì do mỗi sở hành, do mỗi cái duyên nghiệp của mỗi chúng sinh, thì như vậy thì tạo ra cái hành vi. Khi mà tạo ra cái hành vi thì có người thù thắng, nhưng mà có người hạng nghiệp, thì đó tùy thuộc vào nghiệp của chúng sinh. Nhưng mà ở đời đó thì thật sự ra thì chúng ta có thể, người ta nói khôn 3 năm mà dạy 1 giờ, tức là trong 1 giờ đó mà chúng ta chỉ cần sơ suất 1 chút thôi thì chúng ta sẽ trở thành một cái người dạy. Mà 3 năm kia thì chúng ta rất là phấn đấu mới được là cố gắng lắm mới được là trở thành một cái người khôn trong 3 năm đó thôi. Nhưng mà chỉ cần 1 phút sơ suất 1 chút đó, thì chúng ta sẽ trở thành một cái người dạy. Tức là cái mà chúng ta biết. Thật sự ra thì gọi là bậc hiền trí, cái bậc thượng nhân, tức là pháp của bậc thượng nhân ở đây đó. Thì trong kinh này á, Ngài Xá Lợi Phất này dạy về 7 cái pháp được xem như là pháp của bậc thượng nhân. Mà chính vì chúng tôi cũng nói khi nãy đó, chúng ta ít khi mà chúng ta biết một cách hoàn toàn, hay là chúng ta biết một cách thường xuyên về 7 cái pháp này. Do vậy được gọi là cái pháp khó thể nhập. Bởi vì trong cuộc sống phàm phu của chúng ta đó, thì thường là chúng ta bị vô minh che đậy, bị tà kiến giấy độc, cho nên là tâm của mình có lúc mình bị lệch lạc đi, cái hành vi của mình thì bị cái nhận thức, cái hành vi, ngay cả cái gì đó nó làm cho mình không thể minh định một cách rõ ràng. Nhưng mà chính vì cái người mà có 7 pháp này được gọi là bậc chân nhân, 7 pháp này thì chúng tôi xin nói tiếng Việt, chữ Việt cho quý vị nghe, đó là biết về cái nhân, biết về cái quả, biết về mình, biết về người khác, biết về phải thời để ứng xử, biết cái hội chúng để chúng ta có cái việc mà chúng ta đối đáp với nhau, chúng ta sống với nhau. Thì cái điều ở đó đó là 7 cái pháp này đó. Mà cái người mà có đủ 7 pháp này đó gọi là cái bậc chân nhân. 2 pháp này còn gọi là 7 pháp chân nhân. 7 pháp chân nhân. Thì trước tiên á, chúng tôi xin nói đến cái pháp mà Đức Phật Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy ở đây, đó là tri nhân. Tri nhân. Tri nhân tức là mình biết cái nhân, mình biết được cái nhân. Ít khi là chúng ta làm chỉ là làm theo cái, ví dụ như mình nói rằng là một người mà chỉ quen với cái nghề nghiệp của mình làm, rồi mình chỉ làm. Và khi mà mình làm một cách thuần thục đó thì làm một cách rất là dễ dàng. Khi đã mình đã thuần thục cái công việc đó rồi thì mình chỉ cần bắt tay vào việc là mình có thể làm được ngay thôi. Nhưng mà ít khi mình nhận ra là cái việc đó nó có cái kết quả như thế nào. Cái kết quả như thế nào. Người xưa có nói rằng trước khi mình nói thì mình cũng phải uống lưỡi 7 lần. Tức là chỉ cho cái mà mình đã có suy tư. Có suy tư. Tức là mình có suy tư trước khi mình nói. Còn huống chi là một người mà trước khi mình làm á, mình phải suy tư những điều đó. Nhưng mà chính vì cái người mà biết được cái nhân của mình làm, ví dụ như bây giờ á, mình nói là mình làm cái nghề đó, cái nghề thầy giáo, nghề giáo viên, thì dĩ nhiên là cầm thước, cầm phấn, cầm viết, lên bục giảng, soạn giáo án, vân vân. Thì những cái điều đó là việc mà giảng viên phải làm rồi. Nhưng mà mình làm đó thì dĩ nhiên là mình, cái nghề mà chính thức là cái nghề giáo viên á, là cái việc làm mà để là đào tạo cái tri thức của tương lai, tức là cái tri thức cho tương lai, cái thế hệ mai sau. Nhưng mà rồi đó thì cái điều đó chúng ta biết được là chính cái việc mà làm chúng ta nó có cái kết quả là đào tạo cái thế hệ tương lai. Nhưng mà có những cái việc khác á, thì ít khi mình nghĩ đến cái nhân của nó. Ví dụ như chính bản thân của mình, và chính cái bản thân của mình, mình không biết là hôm nay mình làm cái việc này thì không biết nó sẽ ra như thế nào, sẽ ra như thế nào. Ít khi mình biết rằng cái nhân của mình làm nó sẽ có kết quả. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta đó, thì chúng ta còn cái gọi là tương đối, tức là chúng ta còn ở một mức độ tương đối, còn sanh tử luân hồi, có thiện có ác, có quả khổ quả vui, có nhân thiện nhân ác, tất cả những cái nhân. Nhưng mà mình biết được cái nhân mình làm thì cái điều đó rất là quan trọng. Giống như là một người mà biết được cái hạt giống của cái cây này nó sinh ra nó có trái như thế nào, và cái cây này nó có dáng dấp như thế nào, thì cái kết quả của cái cây này nó có trái như thế nào thì mình phải biết. Ví dụ như một người mà trồng cái cây ớt ấy, thì mình biết cái quả vị của nó là cay. Trồng cây mía thì biết cái quả vị của nó là ngọt. Rồi có một số loại cây trồng có biết cái quả vị của nó là đắng. Thì mình biết được như vậy ấy, thì mình quan trọng nhất là nếu mà mình sợ cái quả nó đắng hay quả nó đã cay đó thì mình nên tránh đi. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái việc làm của mình đó, cái việc làm mà nó mang đến cái quả khổ đó thì ít khi mình biết đến. Mà thậm chí vì cái sự si mê hay là lòng tham của mình, tâm tham của mình, do tâm tham của mình, do tâm sân của mình, mà mình sẵn sàng mình tạo cái nghiệp bất thiện từ thân, từ lời nói, từ việc làm, từ cái hành động của mình, từ việc làm hành động của mình, thì nó có cái kết quả. Kết quả đó có thể là hiện tại mình phải bị cái khổ rồi. Nhưng mà cái người mà biết nhân á, cái người mà biết nhân á, tức là mình biết ngay cái mầm mống, cái nguồn cội của nó sẽ ra cái quả như thế nào. Cho nên cái nhân á, nó rất là quan trọng. Chính vì cái mà mình không biết á, nó mới là cái làm mà mình rối rắm ở trong tương lai. Ví dụ như có khi cái lời nói mình nói ra mà lời nói nó gây ra bao nhiêu cái phiền tối, gây ra bao nhiêu cái phiền tối cho mình, bao nhiêu cái phiền tối cho người khác, hoặc gây ra bao nhiêu cái sầu muộn cho mình, hoặc là sầu muộn cho người khác. Bây giờ mình sực nhớ lại phải chi, trước đây mình đừng nói, trước đây mình đừng nói, thì cái đó nó đã lỡ rồi, cái việc nó đã rồi thì rồi, chúng ta đã nói ra rồi. Thì chúng ta khó bao giờ hốt lại cái lời nói. Và cái hành động cũng vậy đó. Khi mà không biết cái nhân của nó thì mình sẵn sàng mình làm những cái điều gì cứ theo cái quán tính tự nhiên của mình. Chúng tôi có nhớ sư trưởng có làm một cái bài, chúng tôi nhớ là rất là hay, mà chúng tôi rất là tâm đắc cái việc. Sư trưởng nói rằng mình đừng nên suy nghĩ những gì mình gọi là mình không phải mình suy nghĩ những gì mình biết, mà hãy phải biết những gì mình suy nghĩ. Đừng nên nói những gì mình biết, mà hãy biết những gì mình nói. Đừng nên làm những gì mình biết, mà hãy biết những gì mình làm. Biết những gì mình làm. Thì cái điều đó nó không phải là, nó giống như là chúng ta đã đặt cho nó một cái nền móng, hay đặt cho nó một cái mầm móng tốt đẹp. Thì như vậy thì khi mà cái quả nó trổ ra đó thì chúng ta gặp được sự an vui. Còn nếu như chúng ta không đặt cho nó cái mầm móng, cái nền móng được tốt đẹp đó, thì chúng ta sẽ bị khổ. Mà chúng tôi thấy rằng sư trưởng nói cái câu này thì không biết là sư trưởng từ cái kinh nghiệm bản thân qua quá trình tu tập, hay là sư trưởng đọc ở một cuốn kinh cuốn sách nào, nhưng mà sư trưởng nói lên cái câu đó. Và chúng tôi nghĩ rằng cái câu đó khoảng nay 20 năm chúng tôi còn nhớ. Chúng tôi còn nhớ. Như vậy thì quý vị thấy rằng á, cái một bậc chân nhân á, dạ một bậc chân nhân ở đây á, là bậc mà biết được cái nhân của mình làm, cái việc của mình làm, lời nói của mình, cái hành vi, cái suy nghĩ của mình. À, như vậy thì mình suy nghĩ mà tâm bất thiện của mình sanh lên, tham sanh lên, sân sanh lên, si sanh lên, tà kiến sanh lên, ngã mạn sanh lên, thì mình đừng nên suy, mình sanh lên đó. Mà đối với bậc chân nhân á, thì hiểu rõ rằng cái nhân của mình làm á, nó có kết quả như thế nào. Cho nên vị ấy biết chặn ngay từ đầu. Truyền thống Phật tông họ nói cái câu rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Họ nói cái câu đó. Mà chúng tôi nghĩ là cũng là đúng. Là vì đối với mình tu tập thì là mình phải biết cái nhân của nó. Mà đối với cái đời sống tu tập thì chúng ta biết rằng trải qua nhiều kiếp, mà cái quan trọng nhất là mình biết được cái việc làm của mình. Ví dụ như bây giờ mình biết được cái nhân của mình tu nè, cái việc của mình tu, tâm của mình nó như thế nào mình cũng biết đó. Rồi mình biết cái nhân mình tu, tức là mình tu là mình tu, là mình sửa, sửa lời nói, sửa việc làm, sửa cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của mình do tham dục, do sân độc, hoặc là do cái sự não hại. Cho nên là chính vì những cái suy nghĩ đó, nó hướng cái tâm của mình đến những điều bất thiện không à. Bây giờ mình điều chỉnh cái suy nghĩ của mình lại, tức là mình biết cái nhân, biết cái nhân, biết nhân. Rồi mình điều chỉnh cái lời nói của mình lại, nhận thức được cái lời nói của mình. Tức là mình điều chỉnh lời nói, đừng để ai sầu muộn, đừng gây ra cái quả khổ từ khẩu nghiệp cho mình, cho người khác, gây đau khổ cho người khác, hay là gây cái quả khổ cho chính mình khi mà mình thốt ra những lời tổn đức, những lời mà phi đức. Đó là những. Rồi cái pháp thứ hai của một bậc chân nhân đó là biết quả. Biết quả, biết quả, cái kết quả của mình làm. Ví dụ như bây giờ đó là mình biết là ở đời này đó, người tu cũng vậy, và cái người ở ngoài đời cũng vậy. Có những người thì được mặt này mất mặt kia, rồi cuộc tu này cũng vậy đó. Có những người thì được gặp cái thuận duyên may mắn, nhưng mà có người thì cũng không gặp được may mắn. Mặc dù tu là chuyển nghiệp, nếu mình tu đúng nghĩa đó là mình chuyển nghiệp mà. Mình tu đúng nghĩa là chuyển nghiệp. Những cái nghiệp mà nó tương đối nó nhẹ, nó nhỏ đó, thì mình có thể chuyển. Và chính vì chuyển nó chuyển nghiệp được, cho nên là chúng ta mới trở thành một cái từ một cái người xấu mà trở thành một cái người tốt, từ một người chưa hoàn thiện mà trở thành một người hoàn thiện, từ một người phàm phu cho đến bậc thánh. Cho nên là mình có thể chuyển đổi được những điều đó. Thì mình biết được cái quả của mình làm đó, thì cuộc sống này đó là quả. Chúng ta còn sống trong cuộc đời này thì còn nhân quả thiện ác, còn còn luân hồi, chúng tôi nghĩ là còn có tương tác của nghiệp đó. Nó bao gồm cả thiện nghiệp và ác nghiệp. Mặc dù là sanh lên cõi trời do phước thiện mà chúng ta đã làm, thì chúng ta sanh lên cõi trời phạm thiên dục giới, phạm thiên sắc giới, vô sắc giới, hoặc là chư thiên dục giới, chẳng hạn như vậy. Cái điều đó là chính là những cái cõi đó, là những cái cõi mà để chúng sinh nó hưởng phước. Nhưng mà cõi nhân loại chúng ta thì có lẽ là có những cái điều bất trắc, có những cái gì mà đột xuất xảy ra không biết được. Cho nên là khi mà mình gặp những cái chuyện mà bất trắc thì mình phải suy xét là có thể là do bất cẩn hoặc là do quả mà chúng ta mang lại. Phần lớn có thể là do quả, quả xấu mà chúng ta. Thì cái người mà biết quả đó, thật sự ra đó là mình gặp được cái sự hanh thông đó, cũng là cái quả do cái nhân thiện mà mình làm. Cho nên là bây giờ có những vị tu đó thì gặp được những cái sự may mắn là tu hành tốt, rồi được có cái sự thuận lợi rất là nhiều về mặt học tập tu hành cũng tốt, rồi có bạn đồng phạm hạnh cũng tốt, rồi ở một cái môi trường nó tốt, ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu mà mình gặp bất trắc thì mình hiểu ngay là cái duyên của mình nó chưa đủ, hoặc là đời trước mình cũng chưa có tạo những cái duyên lành tốt để mà mình gặp những cái cơ hội tốt ở trong đời này. thì mình biết được cái quả đó, cho nên là mình có gặp cái sự bất trắc, mình cũng không có than phờ trời trách đất, cũng không than thầy tổ là cái gì. Mình trong thời gian ấy, thường thường là mình hay quán trách người này, trách là trách người kia. Nếu mình không khéo thì dễ bị những điều đó. Tại sao như vậy? Cái tâm của mình á, quý vị thấy rằng á, nó cực kỳ linh hoạt, cũng như là nó có thể là nếu mình không tu tập khéo thì cái hướng đến pháp bất thiện nó rất là dễ. Và thường là mình dễ trách người khác chứ mình ít có trách mình. Mình dễ trách người khác, trách thầy tổ, trách cha mẹ, trách bạn đồng phạm hạnh, trách bạn người này người kia, hoặc là trách này cái kia, nhưng mà mình ít có trách gì chính mình, ít có nhìn lại chính mình lắm. Mà mình thì cứ trách người ta hoài, trách hoài mà mình không có nói cứ nhìn lại chính mình, coi mình có tốt chưa, hay là như thế nào. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng mình tu rồi đến một lúc nào mà phước nó được đầy đủ thì tự động nó sẽ được tốt lành. Chứ mình không thể trách được là cái mình trách tại sao tôi phải khốn đốn, phải khổ sở, phải lận đận, phải điều này điều kia. Khi mà mình trách càng nhiều thì mình cũng không có làm được cải thiện gì hơn. Chỉ có cái là mình chuyển đổi cái nhân á, và chuyển đổi cái nhân, tức là mình biết được cái nhân này nó cho cái quả tốt, cho nên là mình không có trách. Mình đã gieo cái nhân xấu rồi thì mình gánh lấy quả khổ, cho nên là mình cũng không có trách, không trách gì hết. Thường là mình cứ sợ những cái khổ, sợ những cái lận đận. Nhưng mà lúc mình gieo nhân ác đó, mình không có hay, không biết. Ngay cả cái việc tu tập của mình, có những cái quãng đời, những cái khoảng thời gian mà mình tinh tấn, nhưng có khoảng thời gian mình cũng giải đãi buông lung, rồi cứ như vậy như quậy vài. Thì cuộc tu này đó, có lúc giải đãi, có lúc buông lung, rồi có những người thì lại là tinh tấn liên tục, tích cực liên tục, tu tập tốt, đó là như vậy. Thì ở đây đó, với một người biết được cái quả, biết được quả của mình, hoặc là mình biết được cái pháp mà mình hành trì nữa, gì nhà pháp mà mình hành trì ở trong nội tâm của mình nữa, là cái hành trì những cái pháp nào, ví dụ như tham dục sanh khởi, mình biết được cái pháp này nó đối trị như thế nào, mình phải dùng cái pháp nào để đối trị. Ví dụ như bây giờ tham về sắc dục, tham về những cái điều này kia, thì mình phải biết đối trị nó, mình phải đối trị ở cái tâm của mình, tức là biết cái pháp mà mình hành trì đó là hành trì cái gì. Tức là mình, Đức Phật dạy là mình hãy quán về bất tịnh, quán về sự khổ của thân này, quán về vô thường, bất tịnh của bản thân của mình, bất tịnh của tha nhân, của người đối phương, đối phương, hoặc là nghĩ đến sự khổ của thân này, nghĩ đến cái sự vô thường của thân này, thì mình sẽ biết ngăn chặn cái tham dục nó sẵn khởi lên. Hoặc là lúc nào mà mình mê mờ thì mình cố gắng biết cái pháp nào để làm cho mình có được sự thông hiểu. Thường là thân cận gần gũi bậc thiện trí, thường là học hỏi những pháp của bậc thiện trí, thường là học hỏi những pháp mà Đức Phật ngày dạy ở trong kinh. Người mà thường suy xét ở trong kinh, suy xét lý lẽ ở trong kinh, biết được cái nghĩa lý mà Đức Phật ngày dạy, và cái nghĩa lý mà mình Đức Phật ngày dạy, cái nghĩa lý ở pháp này là pháp nào cần phải tu tập, pháp nào cần phải đoạn trừ, pháp nào cần phải làm cho thành tựu chứng đắc, pháp nào làm cho cái cần phải thực hành. Mình biết như vậy đó là mình biết cái quả, cái quả để mà mình có được cái sự an vui. Không có trách trời, trách đất, trách người này người kia, mà mình chỉ biết được là những cái gì làm được cái nhân tốt thì mang đến cái quả vui, làm cái nhân thiện là luôn luôn được cái sự an lành. Biết được những cái lý lẽ, một người hiểu được cái nghĩa pháp lý lẽ, lý lẽ tức là ý nghĩa trong lý ở trong những cái ý kinh, trong lý kinh mà Đức Phật ngày dạy. Biết được những mỗi cái câu pháp như vậy là mình biết được. Rồi mình biết được cái câu văn Đức Phật ngày dạy, có văn mà có kinh mà Đức Phật ngài dạy có cái ý nghĩa trong trường hợp này có ý nghĩa như thế nào thì mình phải hiểu ngay ý nghĩa, trong trường hợp khác có ý nghĩa như thế nào thì cái người đó cũng phải biết rẻ biết rõ như vậy. Thì ở đây đó chính là cái pháp tri quả, tri quả, tri quả. Như vậy thì mình biết rằng đó là trong cuộc đời này đó có khi như chúng tôi đã nói đó là mình bị vô minh vì tà kiến đó, cho nên là có lúc mình sáng suốt lắm, nhận việc gì ra, mình nhận việc mọi sự việc gì xảy ra đó mình cũng nhận việc một cách đúng đắn chính xác. Nhưng mà có lúc mình bị mê mờ rồi mình lại bị lầm lạc nữa, mê mờ lầm lạc. Mà trong những cái điều mà Đức Phật ngài dạy là mình biết về cái nhân và mình biết về cái quả là một điều cần thiết cho cái pháp của bậc thượng trí. Mà đối với cái bậc thiện trí đó, các cái bậc thiện trí này đó là các vị này có những cái đức tính như vậy, có những đức tính như vậy, có những đức tính như vậy được gọi là bậc thiện trí, bậc thiện trí Sakurisa, Sakurisa, bậc thiện trí là như vậy. Cái thứ ba, pháp thứ ba mà ngài Xá Lợi Phất ngài dạy đó là một người mà biết chính mình, tri kỷ là biết chính mình, ít khi biết chính mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, là có khi thì mình cũng biết được mình á, nhưng mà lắm lúc mình cũng không biết được mình, không biết được mình là gì. Nhiều khi là mình cứ gọi là mình cứ mặc kệ cho cái chân lớn của quá bất tiện á, si mê nó sân khởi mình cũng biết, rồi sân hận lúc nào sân khởi tự nhiên sân bừng bừng lên, sân lên thật nhiều, đụng ai cũng muốn gây, đụng ai cũng kiếm chuyện, thì mình hiểu rằng cái tâm của mình nó là vậy đó. Cho nên là với một người biết được cái tâm của mình nó hay sân, cái khuyết điểm của mình là hay sân, thì mình đừng tránh cái cảnh, đừng có sân, tránh cái cảnh, đừng có gần gũi những người mà có cái hành vi nó lệch lạc á, thì mình cũng dễ bị sân. Rồi mình tránh những cái cảnh nào mà dẫn đến sân, như vậy thì mình sống với những cái người hiền hòa, cái người mà có tâm từ, sống với những người đó mình đỡ, thì mình biết được cái khuyết điểm của mình, cũng là cái điều mà cần phải biết. Ví dụ như mỗi người có cái ưu điểm và khuyết điểm khác nhau, thì mình biết được cái khuyết điểm của mình là hay sân, hay là cái khuyết điểm của mình nó là hay suy nghĩ bậy, ví dụ vậy. Thì mình ngay lập tức là mình tránh cái cảnh nào để rồi cái tâm của mình đừng có cái khuyết điểm là sân hay là nghĩ bậy hay là hái tham vậy đó. Hoặc là mình biết được cái ưu điểm của mình, tức là cái lợi thế là nếu mà trong trường hợp này tâm bất thiện sanh khởi lên thì mình dùng cái pháp gì đối trị nó lập tức nó hạ nhị xuống liền, tức là cái tâm bất thiện nó không có cái cơ hội nó sanh lên mà nó lại lệch qua được khác, lệch qua được khác. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ về đến cái sân giận thì mình biết là mình phải niệm cái gì, tránh cái gì, tránh cảnh ngoài thì mình tránh cảnh, nhưng mà ở bên trong tâm của mình thì mình phải dùng cái pháp gì để đối trị, hoặc là tâm từ, hoặc là nghĩ tốt đến người khác, hoặc là nghĩ đến tu tường cổ vô ngã để đâu mình ngăn chặn cái lòng sân của mình, hoặc là nghĩ đến lòng tham thì mình phải biết là cái này là cái khuyết điểm của mình, cho nên là mình điều chỉnh. Hay hoặc là cái ưu điểm tức là mình biết được cái lợi thế là khi pháp đó bất thiện đó sanh khởi lên mình dùng pháp gì đối trị mà nó có cái hiệu quả, nó có hiệu quả, thì mình cũng phải biết những được, biết cái tâm của mình, biết về chính mình, biết về chính mình, ít ai biết về chính mình. Ví dụ mình thấy rằng là mình thì thường thấy cái lỗi của người khác dễ hơn là thấy cái lỗi của mình, mà vì cái gì, vì cái ngã chấp, vì cái bản ngã của mình, vì cái tôi của mình nó lớn á, cho nên là ít khi mình nhìn nhận là mình lỗi đó, và ít khi mình nhìn nhận mình làm lỗi, cái tôi của mình nó lớn, cho nên là ít mình khi mình nhận mình làm lỗi. Giống như là một người mà chỉ nhìn được cái vết sẹo vào cái mặt của người khác, chứ ít khi mà mình nhìn nhận được cái vết sẹo của chính trên con mắt của mình, trên cái mặt của mình, mà ít khi mình nhìn. Ngoại trừ thì chúng ta thấy ngày nay là mình thấy cái kiến để mình phản ảnh lại đó thì mình mới thấy được, phản ảnh cái hình ảnh đó lại được. Thì ở đây chúng tôi muốn nói tức là mình nhìn cái lỗi lầm của người khác dễ, nhưng ít cái nhìn về cái lỗi lầm của mình. Cũng như là mình biết về chính mình á, trong cái thời điểm này nó như thế nào mình biết. Trong mỗi khắc, mỗi thời khắc, mỗi cái thời gian ngắn ngủi, từ phút, từ giây, từ giờ một, mình biết được. Thì đó, điều đó mới là quan trọng. Trong Kinh Pháp Cú có nói, có làm lỗi, biết lần làm lỗi, không lỗi lầm, nhận biết, không lỗi lầm, giữ gìn chánh kiến nơi tâm, đường lành, thấy chẳng xa xong đâu mà. Như vậy thì mình, khi nào mình có làm lỗi thì mình biết mình có làm lỗi, và không làm lỗi thì mình biết mình không làm lỗi. Như vậy điều đó mới là điều quan trọng. Điều đó mới là điều quan trọng. Cho nên ở đây Ngài Xá Lợi Phất này dạy biết được chính mình, những cái ưu điểm, khuyết điểm, cái khuyết điểm của mình, cái cố tật của mình, cái khuyết điểm của mình nó xấu như thế nào thì mình sửa chữa. Và cái ưu điểm tức là mình cũng phải biết được cái pháp này để đấu trị cái pháp gì, mình biết là nó có đấu trị một cách hiệu quả. Đấu trị hiệu quả, sân phải đấu trị pháp nào để có hiệu quả, si phải có điều trị pháp nào để có hiệu quả. Ví dụ như si thì bắt đầu là mình phải suy tư về kinh điển, lời dạy của Đức Phật, hoặc là thân cận các bậc thiện trí để học hỏi, hoặc là xem kinh xem sách để mà mình suy lý ở trong lời dạy của Phật. Rồi sân sanh khởi thì mình cố gắng khởi cái tâm từ để hạ nhiệt bớt cái lòng sân giận, nóng giận ở trong tâm của mình, là như vậy. Rồi cái điều thứ kế tiếp nữa, thứ tư đó là mình biết về cái pháp thứ tư đó là mình biết về người khác, tức là chi bị. Chi bị biết về người khác đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng không phải đợi tới cái tha tâm thông, không phải là cái tha tâm thông, mà tha tâm thông á cũng là một cái pháp để biết được cái tâm của người khác. Nhưng mà ở đây trên phương diện tu tập, trong giai đoạn mà chúng ta đang tu tập thì chúng ta biết được người khác. Ví dụ như là ở đây đó chúng ta không phải là đoán mò, nhưng mà ở đây đó là phải nói rằng nhờ cái biết, nhờ cái kinh nghiệm, hay hoặc là nhờ cái kinh nghiệm của bản thân, rồi nhờ cái mà mình dựa vào kinh điển lý giải, cho nên là mình có thể hiểu được cái tâm trạng, cái hiểu được cái tâm của người khác, biết được rõ của người khác là cả cái ưu và cái khuyết của người khác. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người thì tánh tình rất là hiền hậu, nhưng mà có người thì tánh tình hay sân, tức là sân rồi. Rồi có người thì tánh tình ngạo mạn vô cùng, ngạo mạn vô cùng, khoe khoang vô cùng, cái gì cũng khoe khoang, cho rằng ta đây, ta là như thế này. Sự thật thì không phải như vậy, nhưng mà cứ khoe khoang, thì cái khoe khoang cho cái tôi, cái ta nó lớn đi. Như vậy thì cái điều đó là cái khuyết điểm, cái khuyết điểm. Nhưng mà đối với cái bậc chỉ biết được cái khuyết điểm, biết được cái khuyết điểm. Chúng tôi có nghe nhớ cái câu chuyện mà một vị, một cái nhà nghiên cứu Phật học đó, đến nghe đồn một cái vị thiền sư rất là giàu ở trong Sơn Lâm. Thì vị cái nhà bác học này mục đích đến để cực vấn cái vị thiền sư này thôi, chứ không phải là cái đến để có cái tâm học hỏi. Bởi vì ông nhà bác học này cứ nghĩ mình là cái người thông suốt, cái người mà hiểu biết hết tất cả, cho nên lãnh vực nào ông cũng biết. Cho nên là ông không có nghĩ là ông phải hạ mình để học vị thiền sư đâu, nhưng mà ông đến để cực vấn. Dụng ý là của ông là đến chất vấn cái vị thiền sư này. Thì khi mà ông lần nào ông đến ăn cất của vị thiền sư ở trong núi, thì vị thiền sư mới cũng mời nước ông ngồi uống. Nhưng mà trong quá trình thì vị thiền sư hiểu biết được cái tâm tánh của cái ông nhà bác học này. Bởi vì ông đến đây không phải là ông học thiền, ông đến đây học Phật pháp gì đâu, không phải đến đây để hạ mình xuống để học cái gì, mà ông đến đây để cập vấn mà thôi. thì vị thiền sư cũng ôn tồn nhẹ nhàng tiếp trước đàng hoàng. Thì trong quá trình vừa nói chuyện vừa rót nước thì vị thiền sư cố tình rót cái nước, tràn cái ly nước của ông. Ông nhà bác học đó, thì nhà bác học đó mới nói rằng thiền sư ngài đừng rót nữa. Có nghĩa là ông nhà bác học này cứ tưởng rằng là cái vị thiền sư này chởn mạng, lo chú ý nói chuyện mà rót nước nó tràn ra luôn mà không hay. Nhưng mà chẳng qua là vị thiền sư này mượn cái cớ đó và biết cái tâm của cái vị thiền, cái nhà bác học này, cho nên là vị thiền sư này ngừng lại. Và vị thiền sư nói rằng tôi nói cho ông biết rằng là ông hãy dẹp bỏ đi những cái quan niệm cho mình là cái người hiểu biết hết tất cả. Ông hãy dẹp bỏ những cái đó, ông dẹp trắng hết tất cả thì ông mới có thể thu nhập được Phật pháp. Cũng như cái tủ, ông hãy dọn hết những cái bụi bặm rẻ rách thì ở trong đó ra, thì tôi mới bỏ cái viên ngọc kim cương vô trong đó, nó mới quý chứ. Còn nếu mà không có dẹp ra bỏ được thì làm sao mà. Cũng như là trong cái tạp niệm, cái suy nghĩ của mình á, là những cái bất pháp bất thiện, nào là sân độc, nào là tham dục, nào là ngã mạn, nào là tà kiến, nó chứa đầy trong đó, làm sao mà chứa Phật pháp được trong đó. Thì ông thiền sư lúc ông cái nhà bác học lúc đó mới nhận ra rằng là quả thật là thiền sư cố tình mượn cái chuyện mà rót nước tràn đầy như vậy để cũng giống như là thị giáo cho ông biết rằng là hãy dẹp bỏ đi những cái tà kiến, hay là dẹp bỏ đi những cái cống cao ngã mạn thì mình mới có thể học được Phật pháp, nó hiểu được nguyên lý, giống như là cái nguyên lý ở nội tâm làm cho cái một người mà học Phật pháp giống như là một người làm cho cái tâm mình nó được nguyên lý. Nguyên lý ở đây đó là nó cũng là một cái pháp tu. Nhưng nghĩ thì cái tâm của mình là một pháp tu rất là quan trọng. Thì cái việc mà biết được người khác ấy, cũng là một cái cách biết được cái khuyết điểm, biết được cái ưu điểm của người khác. Như vậy thì mình biết được cái tính nết của người khác như thế nào để có cách ứng xử, để có cách ứng xử. Thì ở đây đó cũng là một cái pháp của một bậc thiện trí trong đời này. Và cái pháp thứ năm là cái gì? Thứ năm ở đây là chư thời. Ví dụ bây giờ đó là mình tu tập, mình biết cái thời điểm nào mình cần phải làm cái gì. Chúng tôi thì có cái suy nghĩ, không biết là mỗi vị có một cái suy nghĩ khác nhau, nhưng mà riêng chúng tôi nghĩ rằng lúc nhỏ mà mình có cái duyên lành mình gặp Phật pháp, mình học được nhiều tốt và học Phật pháp rất nhiều là tốt. Bởi vì trong kinh hạnh phúc đó, Đức Phật ngày gọi là hạnh phúc, là hạnh phúc nhất, là cao thượng nhất, là có người được đa văn quảng kiến. Mình nào Phật pháp không có cái nào là thừa đi, không có cái nào là thừa, mà cái nào cũng là có thể là để cho mình thu nhập vào Phật pháp. Cái học là một lẽ, cái hành là một lẽ, nhưng mà chính vì mình học được nhiều đó, mình mới có thể tri lý được, tức là mình hiểu ở nhiều khía cạnh góc cạnh khác nhau. Gặp một cái sự việc gì xảy ra thì tự động chúng ta suy nghĩ đến Phật ngôn liền. Trong trường hợp này Phật dạy như thế nào, nói thật rất là hay, chúng tôi nhớ. Cho nên là mình học Phật pháp, mình nhớ được một câu Phật ngôn nào, mình gặp được một cái chuyện gì, sự việc gì ở xảy ra trong đời sống này, ngoài đời cũng như trong xã hội, trong tu, thì mình lại suy nghĩ đến lời của Phật dạy để làm cái đời sống tu học của mình, làm cái phương châm hành động tu tập cho chính mình. Thì cái chi thời ở đây đó là mình biết cái thời điểm nào mà mình cần phải làm. Học Phật pháp lúc thời nhỏ, lớn lên chúng đứng tuổi mình sẽ hành thiền. Hoặc là bây giờ mình có những vị mà đứng tuổi rồi mới bắt đầu biết Phật pháp, thì lúc nào mình học được mình cố gắng học, lúc nào mình hành được mình cố gắng hành. Hành và học đi đôi với nhau, và như vậy thì mình sẽ ứng dụng để hỗ trợ tương hỗ tương cho nhau giữa pháp học và pháp hành, để làm cho mình có cái sự tiến hóa. Hoặc là một người biết được cái thời điểm nào là tâm của mình nó như thế nào, hoặc là mình biết được cái tâm, biết được cái việc này là mình phải 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 có cái cách để ứng xử như thế nào, ứng xử như thế nào. Ví dụ như bây giờ nói cái công việc mà cái việc mà mình sinh hoạt trong đời sống hàng ngày thôi, tức là mình biết cái lúc nào mình đi ra đường, nắng mưa làm sao thì mình nên đi, biết cái, người ta gọi là yếu mà đi ra gió, mình bệnh hoạn mà mình không biết trời để mà mình điều chỉnh làm cho mình đi ra ngoài đường mà không có chuyện gì gấp gáp, mình ra nắng cũng đi, mưa cũng đi, cũng dễ bệnh nữa, dễ bệnh nữa. Thay vì mình biết được cái điều đó là mình phải là không nên đi, chờ tạnh mưa hoặc là tạnh nắng, bớt nắng nắng là mình sẽ đi, thì cái đó cũng là mình biết rồi đó, cũng là mình biết thời rồi đó. Hoặc là mình biết thời cái gì, biết thời lúc nào mình cần phải nói cái gì, cần phải nói cái gì, rồi lúc nào mình không nên nói cái gì. Cái biết đó nó quan trọng. Cái biết thời mà đặt đúng, cũng như là cái thông minh, cái hiểu biết của mình phải đặt đúng chuyện, đúng chỗ. Giống như là chúng tôi có nhớ rằng trong Phật Pháp cũng vậy đó. Mình đứng ứng dụng ở nội tâm của mình, khi nào tâm nào bất thiện sanh khởi lên, mình ứng dụng ngay cái pháp đối trị liệu, thì đó là mình biết thời, mình biết thời. Hoặc là mình biết Phật Pháp, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng nói Phật Pháp, và không phải lúc nào đụng ai mình cũng nói, gặp chỗ nào mình cũng nói. Phật Pháp thì không phải là những cái món hàng mà mình đem đi rao bán lung tung be nhiều chỗ nhiều nơi, mà trong khi người khác không cần, người đó họ không cần, cho nên là mình chỉ nói đến những người cần, chứ không phải nói đến những người không cần. Ở đây là cũng cái cách mà biết thời để nói, biết thời để nói, gọi là biết thời để mình làm cái công việc gì, thì cái biết thời đó rất là quan trọng. Giờ mình nói trong gia đình của mình biết cái thời điểm nào mình cần phải phát triển về mặt kinh tế gia đình như thế nào, cái thời điểm nào là mình làm cho người xưa người ta nói là lúc nhỏ thì học hành, lúc lớn đứng tuổi thì mình tạo dựng sự nghiệp, nhưng mà lúc lớn tuổi chết nở thì mình sẽ lo cái phần nội tâm cho chính mình, thì mình cũng là cái người biết thời. Nhưng mà thức thời thì mỗi lúc nào chúng tôi nghĩ là lúc nào mà mình biết tu tập, biết tự tạo điều kiện, tạo cái điểm tựa cho chính mình, thì đó là cái người biết thời, biết thời. Cho nên là không phải là mình cái cuộc tu này thì không có hẹn hứa được tử thần mà đến, là mình cũng không hẹn hứa được cái gì đâu, nhưng mà mình biết cái thời mình làm, lúc nào mình trực nhận, mình thức thời, mình nhận ra là cần phải tạo thiện nghiệp, thì thời điểm đó nó thích hợp để mình tạo thiện nghiệp. Đó là bố thí hoặc trì giới, tham thiền gì mình cứ thực hiện, cứ thực hiện. Như vậy là cái người mà biết thời, biết thời. Cho nên là cái việc mà sinh hoạt hàng ngày là mình biết cái gì cần đi đứng, nói năng sinh hoạt cũng phải biết. Rồi mình biết ở cái thời nào mình phải hành, làm cái gì, làm cái gì, để cho cái sự thuận tiến qua. Chứ tôi sợ nhất là cái gì? Không biết quý vị có cái suy nghĩ hay không, nhưng mà tôi, riêng chúng tôi chúng nói là thà lúc nhỏ mình lận đận, nhưng mà lớn tuổi trước thì mình thà là mình an nhàn trước đi. An nhàn không phải là mình thụ hưởng hay là cái gì, nhưng mà mình an nhàn lúc đó. Giống như cái người ta nói là tiền kiếp, tiền hôn hậu kiếp. Trước thì nó không tốt, nhưng mà sau nó tốt thì nó đỡ hơn là tiền kiếp hậu hôn. Tức là trước mà chúng ta thụ hưởng nhiều, phước báo nhiều, rồi sau đó là chúng ta không có được một cái gì hết để thụ hưởng, mà gặp nhiều cái lận đận. Mà trong cuộc đời này thì chúng tôi cũng có gặp nhiều người như vậy, lúc trẻ rất là sung sướng, rất là sống cuộc đời nhung lụa đài cát, nhưng mà về già thì lại là lận đận khổ, cơm ăn cũng không đầy nó, áo bận cũng không lần, thì cái phước đó nó không có. Thì ở đây đó mình biết cái thời để mà mình biết cái thời để mà mình sinh hoạt như vậy, để cho nó thích hợp. Cái điều thứ sáu, tức là cái pháp thứ sáu mà Đức Phật ngài Xá Lợi Phất này dạy ở đây là biết hội, chứ hội, hội tức là hội chúng đó quý vị. Ví dụ như chúng ta nghe trong kinh là hội chúng Bà La Môn, hội chúng vua chúa, hội chúng thường dân, hội chúng sắc đế lỵ, vân vân. thì mỗi cái hội chứng như vậy. Nhưng mà đối với một cái người mà bình thường đó, thì mình biết trong cái nhóm người đó, trong cái những cái nhóm người đó họ có những cái giai tầng như thế nào, có những người trí thức, có những người bình dân, rồi có những người nông dân, rồi có những người tu chung, hoặc là có những nhà tu sĩ, có nam có nữ, có già có trẻ. Mình phải biết cái điều đó, biết cái đó để chi, để thích ứng. Ví dụ như một cái người mà mình biết như vậy đó, là mình có cái việc ứng xử thích hợp về cả cái trình độ. Đối với cái người mà ví dụ như vị giảng sư đó, thì cũng mà mình nói là cái giảng thì cái cách chung chung, dạ, cách chung chung tức là lấy ở một cái mức độ quân bình thì giới bình dân cũng nghe được, giới trí thức cũng nghe được. Nhưng mà nói với cái giới bình dân thì mình sử dụng ngôn từ hoặc nói cái gì mà nó đơn giản dễ hiểu thì nghe nó dễ hơn. Rồi đối với cái trí thức đó thì cái nhà trí thức đó thì mình phải dùng những cái ngôn từ nó thích hợp để người nghe họ nghe họ cũng thấy thích thú, thích thú và hoan hỷ trong đó. Thì ở đây đó, cái việc mà mình biết cái hội chi hội, tức là mình biết cái hội chúng nó như thế nào, cái hội chúng mà người ta nặng về niềm tin thì phải biết cái người ta nặng về niềm tin, mình có những cái đề tài thích hợp thì nặng về niềm tin. Hội chúng nặng về trí tuệ thì phải về trí tuệ. Hội chúng nặng về đức tin tinh tấn thì mình phải nói về tinh tấn. Như vậy thì nó phải thích hợp, thích hợp như vậy. Miễn làm sao cái việc đó là có cái sự hướng thượng cho người khác, hướng thượng cho người khác, thì cái mình biết đó là mình biết biết thời đó, là mình để ứng dụng cho cái việc mà một nhà sư giảng pháp cũng phải biết. Rồi một cái người bình thường như trong gia đình, trong mình, trong xã hội, mình biết được cái cuộc hội họp đó nó như thế nào, nó có nhiều người, có người như thế này, người như thế khác, thì mình nói sao cho nó tương thích ứng hợp. Như vậy là một trong những cái pháp mà được Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy ở đây, tức là cái pháp tri thời, tri xin lỗi là tri hội. Tri hội tức là hội chúng, biết được cái hội chúng, cái hội chúng. Và cái pháp thứ bảy là cái pháp cuối cùng đó, thì Ngài gọi là cái pháp tri độ. Tri độ tức là biết độ lượng trong cái nhu cầu ăn mặc của mình. Trước đây đó là cái việc ăn mặc của mình. Ví dụ giờ bây giờ là mình nói rằng mình biết rằng ở trong cái cơ thể của mình đó, các nhà y họ gọi là một cái sinh vật ăn tạp, cái sinh vật ăn tạp. Chúng tôi quý vị nghe cái ăn tạp đó thì chẳng qua là người ta nói về chủng tộc học thôi, chứ sự thật ra là cái con người của mình á, cái nhân loại rồi người của mình á, thì ăn có thực vật, có động vật, có chất, nhiều chất đó, nó nhiều chất, vitamin này vitamin kia, chất này chất nọ, đủ thứ đó, kèm sắt gì đó cũng có hết, thì nó đủ thứ gì ở trong đó. Thì đây là một cơ thể của mình, nó không bao thể nào mình nói là nạp một chất gì nhiều hơn nhiều lại là tốt đó, nó chỉ là cân đối mà cân đối mà. Đó là về ăn đó. Chúng ta nói là dùng vật thực đó, ví dụ như mình ăn cái chất cơm canh bánh trái gì thì trong đó có những cái khoáng chất, có những cái chất này chất kia để đủ cung cấp chất lo ở trong cơ thể của mình, để cung cấp nuôi cơ thể của mình nó một cách điều đặn hay là nó vừa chừng thì nó là tốt. Nhưng mà chúng ta mà dùng cái gì quá nhiều ở trong cái việc ăn uống nó cũng là cái bất lợi. Rồi cái mặt của chúng ta cũng vậy đó, mặt làm sao nó cũng phải vừa, không phải là mình mặt nó cũng vừa với là cái thứ nhất là cái, nếu mà nói theo cái gọi là thuần thông mỹ tục của dân tộc, mặt kính đáo, mặt như thế nào, rồi cái quan niệm của xã hội, cái quan niệm của xã hội ngày xưa như thế nào, quan niệm của xã hội ngày nay về cách mặc như thế nào, thì mình biết như vậy đó là mình biết được cái độ lượng vừa chừng trong cái ăn mặc ở của mình cũng vậy. Ví dụ như chúng ta thấy các vị tỳ kheo Đức Phật ngày nói là trong cái cốc đó không có quá lớn, chúng tôi không nhớ chính xác lắm cái số lượng, nhưng mà cái cốc ở của một vị tỳ kheo không có lớn, phòng không có lớn, để chi khổ có chứa những cái đồ trong đó nhiều vừa chừng. Ví dụ như là chúng tôi thấy là tủ kinh, tủ sách, rồi cái bàn, cái ghế, bàn để làm việc, rồi cái giường để ngủ. Rồi đó chỉ cần một cái không gian tương đối như vậy thì nó vừa chừng. Thì ở đây là cái cách độ lượng trong cái ăn ở mặt của mình. Ví dụ như nói là mình ăn mà ăn rất tối mà no quá là cũng không tốt. Những cái chất nó không có thể tiêu hết thì nó quá ra nhiều cái bệnh, nó biến ra nhiều cái bệnh, hoặc là quá quá phì béo thì nó cũng không tốt. Thì cái đây là độ lượng trong cái việc ăn ở mặt của mình á. Rồi cái mình biết được bệnh của mình nữa, mình biết được bệnh của mình, bệnh như thế nào nó vừa chừng, bệnh này nó bệnh nặng hay là bệnh nhẹ, bệnh này phải trị cái bệnh thuốc gì. Cái đó là cái độ lượng chứ không phải là cái gì mà nó nhiều quá cũng không tốt, mà nó ít quá cũng không tốt. Nó sẽ nhiều quá thì sẽ bội, sẽ hư, mà ít quá thì nó thiếu, như vậy cũng không tốt. Như vậy thì ở đây đó mình biết biết đủ, cũng như là Đức Phật ngài gọi là cái pháp gọi là tri túc đó. Tri túc là biết đủ, biết vừa chừng, biết vừa chừng, không có gì thái quá, không có gì quá đáng, nó vừa chừng. Thì ở đó là mức độ vừa chừng, ta gọi là trung đạo, hay là ở mức độ trung dung đó, tức là không có cái gì mà gọi là cực đoan lắm, nó vừa chừng thôi. Nó vừa chừng trong cái việc mà sinh hoạt. Như vậy thì một người mà biết được cái tri độ, tức là biết độ lượng trong cái cuộc sống, nhu cầu đời sống của mình về ăn, về mặc, về ở, về bệnh, hay là về bốn món vật dụng mà trong kinh gọi là bốn món vật dụng ăn mặc ở bệnh á, y phục vật thực chú xứ và thuốc men, ăn mặc ở bệnh, và cũng như là trong cái độ lượng trong mọi cái điều, một cái việc khác xung quanh với đời sống của mình, thì đó là một trong những cái pháp của bậc thiện trí, bậc thiện thủ trí. Và bảy cái pháp này đó là vì sao mà gọi là cái pháp khó thể nhập, thật sự là để cho chúng ta trải nghiệm được chính nó, hoặc là chúng ta chứng đạt chính nó, hoặc là chúng ta thấu triệt nó. Rất là khó vì thấy như vậy chứ không phải không vậy, để mà thấu triệt một cách triệt để, hoặc là để chứng đạt được những cái điều gì đó trong bảy cái pháp này thì thật là khó. Do vậy thì gọi là pháp khó thể nhập, Đức Phật Thích Quyết Châu, Đức Phật Thích Quyết Châu ở đây là như vậy. Cho nên là chúng tôi xin lặp lại bảy cái pháp thiện trí ở đây, đó là tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, tri thời, tri hội và tri tri độ. Tức là biết nhân, biết quả, biết mình, biết người, biết thời thế, và biết được độ lượng trong cuộc sống, thì đó là cái pháp của bậc thiện trí. Thì chúng tôi xin trình bày đến đây cũng vừa phải lẹ với thời gian, có lẽ là còn nhiều vấn đề để chư tăng thảo luận bàn sâu rộng thêm để chúng ta được hiểu thêm. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến chư tôn đức, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia điều quả phước này đến tất cả các vị. Chư tiên hộ trì chánh pháp luôn luôn được sự an lạc tấn quá trong đời sống. Nam mô Bụt Thà Gia.
Sa phú, con kính truyền đến là thượng tọa Pháp Tăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ anh Đức Tam Bảo, Phật giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Thành. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của thượng tọa Pháp Tăng rồi, bây giờ là đến phần thảo luận. Phần thảo luận này con xin được thỉnh sư phụ Từ Siêu quan thủy mở đầu trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Con không biết sư phụ Từ Siêu có nghe được âm thanh của con hay không. À, nếu sư phụ nghe được, con thỉnh sư phụ cho con biết được một cái tín hiệu. Dạ, xa thủ, con là kia sư phụ. Ở trong cái bài học này đó thì được mở đầu là tri pháp tâm anh chúng ta. Vậy thì ở đây con muốn thỉnh sư phụ quan nghĩ thảo luận rằng là ở trong cái sự tri pháp này đó, nó có ở ngoài Phật giáo không? Có nghĩa là con thấy rằng là thường thường tri pháp là có nghĩa là mình biết được cái nhân hoặc là mình biết được về cái giáo lý Phật ngôn v.v. Vậy thì ở bên ngoài cái Phật giáo này hoặc là những người mà được gọi là cái người trí ở ngoài đời v.v. thì người ta có cái tri pháp này ở trong cái tâm của người ta hay không? Con xin kính sư phụ tự siêu Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính là lễ Đức Phật, kính là lễ Giáo Pháp, kính là lễ Chư Tăng. Kính là quý đạo hữu tử. Ở trong chú giải thì nói đến chữ gọi là tham minh chúng ta, tức là tri pháp, đề cập đến hai cái khía cạnh. Như Phật ngôn Đức Phật này có thuyết trong Tăng Chi Bộ Kinh về bảy cái pháp này của vị tỳ khưu. Thì cái chữ tri pháp ở đây đó tức là vị tỳ khưu học biết nhiều về giáo pháp, như là cửu phần giáo pháp, khi kinh, ứng dụng cái thuyết như thì thuyết hay cảm hứng ngữ bốn sáng vô vật, thì đó được gọi là tri pháp. Và cái nghĩa chúng ta cũng nói luôn, tức là vị tỳ khưu biết được chính phần giáo pháp, như vậy rồi thì vị đó biết luôn cả cái ý nghĩa của chính phần giáo pháp này. Thì như vậy gọi là cái nghĩa ác thay như ta. Và trong cái giải cũng còn có nói thêm một khía cạnh khác, tức là cái chữ chữ tri pháp chữ nghĩa đây cũng ám chỉ cho chuyên nhân và chuyên quả, người mà biết được nhân nào đưa đến quả nào, nhân xấu hay nhân tốt sẽ đưa đến quả khổ và vui, thì như vậy gọi là tri nhân. Còn tri quả tức là biết được cái hậu quả hậu quả của do cái nhân nào, thì như vậy gọi là tri nhân tri quả. Ở đây khi mà chúng ta nói chuyện thông thường thì chúng ta nói là tri nhân tri quả, thì tỷ thì bỉ thì thờ thì hậu thì độ. Nhưng thực ra trong chúng ta nghe thì thầy dạy cái tham ma chúng ta và thầy chúng ta nó bao trùm cả hai khía cạnh này. Và do đó một người bình thường ở bên ngoài không phải là những người biết Phật pháp, không phải là người biết pháp và nghĩa của giáo pháp, nhưng mà người đó họ biết được nhân và biết được quả của hành động. Khi họ đang gặp cảnh khổ hay cảnh vui, họ biết được cái nhân nào nó sinh ra cái sự vui khổ này, thì như vậy gọi là nhân. Và khi họ làm, đang hành động thân khẩu một ý, họ biết rõ là cái hành động tốt hay xấu này nó sẽ đưa đến quả gì, thuộc trong tương lai như thế nào, như vậy gọi là nhân kết quả. Đó cũng gọi là người trí, đó cũng gọi là người trí. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng cái chữ Kamayuta, Atayuta, chữ pháp chữ nghĩa, nếu là một đệ tử của Đức Phật thì cái bậc mà chữ pháp chữ nghĩa ở trên hai phương diện, biết nhân biết quả hay là biết pháp và nghĩa lý của pháp. Còn đối với người thường ở bên ngoài thì họ chỉ có ở khía cạnh thứ nhận biết chi nhân chi quả, tức là biết nguyên nhân và biết hậu quả mà thôi. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thượng tọa mà đại đức Phật Tính vừa nêu lên một thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ và thầy sư đã thảo luận là câu vừa rồi. Bây giờ thì kính bạch sư phụ quan hỷ cho con thỉnh sư phụ thảo luận thêm một câu nữa. Ở trong cái phần mà gọi là tri nghĩa đó, biết về cái quả hay là cái sự kiện, cái sự kiện, cái nhân sanh vân vân, thì cái sự biết này nó khác với những cái người mà ví dụ như là người ta đắc thiền, người ta biết về những cái gì ở trong quá khứ, hoặc là người ta biết gì ở trong vị lai đó, thì hai cái sự khác biệt này nó sẽ khác nhau như thế nào, hai cái sự biết này nó sẽ khác biệt với nhau như thế nào? Con xin kính thưa sư phụ.
Ở đây thưa quý vị, bởi vì chữ nghĩa chúng ta xài thì chúng ta biết xài chữ biết, và trong cả hai trường hợp đó nhưng thực ra thì nó có khác nhau. Như gọi là chi nhân hay chi quả, bây giờ chúng ta lấy một ý nghĩa đó thôi, tức là biết nguyên nhân này sẽ đưa đến quả tương lai như thế nào. Và hiện tại khi mà thọ lãnh cái quả gì vui hay khổ, người ta biết được quả này do nhân ở quá khứ như thế nào, thì cái chi nhân chi quả đó là biết bằng trí tuệ. Chúng ta nhớ rõ là ở đây biết bằng trí tuệ suy tư hay nhận xét. Còn cái biết cái chuyện quá khứ và biết chuyện vị lai của một bậc đắc thần thông đó, một vị đắc thần thông có thiên nhãn thông hay là sanh tử thông, thì cái trường hợp này cái biết đó là do niệm sắp kiếp, chứ không phải do tuệ cả nhà. Bởi vì khi mà một người mà thành tựu thượng thông để biết được đời sống quá khứ của mình, hay là biết được sự sanh tử của chúng sanh ở trong quá khứ hoặc trong tương lai, thì vị đó về thành tựu về cái chánh niệm gọi là sát tín. Hai cái trường hợp nó rõ, nó rất là rõ. Cũng như bây giờ chúng ta ví dụ, một người bây giờ một cái đứa học trò vẫn đang làm một cái bài toán, và khi mà được người khác nhắc, được người khác nhắc, thì lúc bây giờ nó theo cái lời nhắc đó mà nó biết được cái đáp số, nó làm ra được cái đáp số. Nhưng mà một bước còn khác, thì khi mà có một bài toán khó thì tự nó suy nghĩ, nó tìm cách cho lý giải, rồi nó ra cái đáp số. Như vậy trong cả hai trường hợp này, là một tức là thực hiện cái bài toán do cái sự nghe, còn người kia thì thực hiện bài toán ra đáp số do cái sự suy nghĩ, nó khác nhau. Thường thường thì ở đây thưa quý vị, đối với những người học đó, chúng ta nghe cũng nghe, nhưng mà nghe ít mà suy nghĩ nhiều, thì như vậy chúng ta sẽ dối. Còn nghe người ta điểm sao làm vậy thì như vậy người ta không có dối. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng bậc tiên nhân, tức là khi tiên nhân chi quả, tức là bậc là vị đó có cái sự suy nghĩ cân nhắc so sánh, tự lý giải bằng cái trí tuệ, cho nên sẽ có sự tiến bộ hơn. Còn nếu như mà do đắc thần thông, do đắc thì mà thần thông, bởi với thần thông đó họ biết được cái chuyện tối khứ, chuyện tương lai, biết là biết như vậy thôi, nhưng mà không phải cái nghĩa sâu sắc. Mà cách khác thì chúng ta phải hiểu thế này nè, trong cái thời, trong khi mà Đức Phật đã thuyết pháp, người mà nghe pháp rồi do cái trí tuệ và cái suy tư Phật luôn rồi đã đắc đạo quả. Còn các vị đạo sĩ dùng cho phản đắc thì, nhưng mà không thể dùng cái pháp thiền đó, dùng cái thần thông đó biết được những quá khứ, chuyện vị lai rồi để mà người đã đạt đạo quả. Dùng thần thông biết cái này cái kia, biết quá khứ biết vị lai, không phải là nhân đạt đạo quả. Còn một người mà tu tập tuệ quán minh sát, tức là chánh niệm và suy xét để thấy được cái lý vô thường khổ vô ngã, thì như vậy trong trường hợp này mới có thể đắc được đạo quả. Chúng ta so sánh hai trường hợp, chúng ta sẽ biết được. Đây là câu trả lời chúng tôi cho câu hỏi của anh Đại Trí Vô Tính Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, con là kính truyền đến sư phụ Thị Siêu. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp theo phần thảo luận với thượng tọa Pháp Đăng. Con kính bạch thượng tọa Pháp Đăng, ở trong cái bài học ngày hôm nay tôi nói về tri kỷ. Tri kỷ có nghĩa là biết về cái bản thân mình có cái sở trường, sở đoản vân vân. Vậy thì nếu mà một người mà muốn muốn biết rằng là mình có cái sự tri kỷ này, có nghĩa là mình muốn biết về mình có một cái sở sở trường hay là sở đoản gì đó, thì mình phải nhìn vào những cái khía cạnh nào để mà mình biết được. Và những cái sở trường đó nếu mà áp dụng ở trong đời sống tu tập thì nó có đem lại cái lợi ích thiết thực ngay trong đời sống này hay không? Con xin là thỉnh thượng tọa đặt.
Dạ, nam mô Bụt A Di Đà Phật, nam mô Tam Bảo, nam mô Tam Bảo. Và hôm nay cái lệnh đề đức Phật, cái lệnh đề đức Phật, cái lệnh đề đức Phật. Cái lệnh đề cũng có cái chiêu thì nó tăng. Đấy, mình là những Phật tính. Cái chuyện báo cũng được chi tâm đức Phật, chúng ta gọi cô tự nữ ở nhà Phật tư. Và trong câu hỏi của về tập tính thì chúng ta có thể hiểu như là một người mà giỏi về luật, một người giỏi về pháp, hay là một người mình gọi là tam tạng kịch luật lượng, mỗi người giỏi một phần. Bởi bình thường quý vị biết rằng cái người cái vị nào đầu tư vào đâu nhiều thì mình sẽ giỏi cái phần đó. Còn nếu mà vị nào mà đầu tư vào vị nào mà dạng đặc biệt thì vị đó giỏi luôn cả ba phần. Thì khi mình nói rằng nên đệ tử Đức Phật mình thấy dù như là ngày Móc Ra Ná ngày giỏi lục thông, nhưng mà nếu mà nói về thiên nhãn thông thì cũng nói về nhà nước khá là nhất. Dù là ngày Móc Ra Ná ngày giỏi về lục thông, nhưng mà nói về ý quát thông thì cũng phải nói đến ngày Chư Lắm Anh Đã Cá. Hoặc là nói về lực thông á, thì nói về vấn đề này thì chúng ta thấy lực thông là nói chung, nhưng mà nhiều khi có một cái chiều sâu á, cái chiều sâu á thì vì đó có khả năng hơn. Nên thường thường chúng ta thấy đối với cái sở trường cái đoạn của mỗi người từ ngày khác. Bởi vì có nhiều người họ cũng vào học tam tạng, nhưng mà khi họ cũng học kinh tạng, luật tạng và luận tạng, nhưng mà khi họ thích luận tạng ấy, thì nhiều ngày tháng ra đó họ đều coi về A Di Đà. Còn nhiều người khi mà họ vào cũng học tam tạng kinh luật luận, nhưng mà học ra đọc ra như vậy thôi, nhưng mà họ đầu tư về năm bộ kinh, họ đầu tư nhiều cái thời gian, tháng này ra tháng kia, năm này ra năm kia, thì họ coi trong tạng kinh. Rồi có nhiều vị thì họ vào tu, họ cũng có kinh luật lùm, nhưng mà họ đầu tư vào cái tạng luật, thì họ bỏ nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày để họ coi về những cái học giới của Đức Phật, những cái cách xử sự, những cái cách mà làm tăng sự si mê, hoặc là phục vị, hay là chỉ là bỏ vào nhiều cái thời gian để năm này tháng kia họ nghiên cứu cái đó. Nên khi mà chúng ta nói về sở trường sở đoản cũng như giống như ngoài đời là gọi là làm nghề sống, thì làm nghề sĩ nông công thương ngư tiền canh mục, thì mình mỗi người làm một cái người làm nghề sĩ, một người làm nghề nông công thương ngư tiền canh mục, thì họ làm nghề đi vào vườn đánh củi, hoặc là họ làm nghề đánh cá, thì khi mà mỗi người thì họ làm một cái việc làm đó, rồi cái xã hội đó nó đáp ứng đầy đủ. Bởi vì mỗi người họ đem ra chợ đó, họ đem mỗi loại, và khi chợ đó thì người ta cũng xài nhiều loại, nhưng mà cái điều khi người ta làm cái loại này nhưng mà ta xài ít, nhưng mà ta xài cái loại khác nữa. Chúng ta thấy ở nhà mình ít gạo, rồi ít giải, hoặc là ít thuốc, hoặc là ít sắc dễ, một cái nào trong nhà mình thì cũng vậy đó quý vị. Nên cái sở trường là mình biết mình làm cái nghề nông hay là công thương như tiền canh mục. Còn cái sở đoản mình nói nhiều khi mình không có làm cái nghề khác, thì khi mình biết nghề nào thì mình thấy cái xã hội là một cái sự tập hợp để để điều hòa lẫn nhau, để qua lại trao đổi. À, thì chúng ta cũng thấy vậy đó. Nên Đức Phật này nói một cái vị mà tu thiền á, thì tôn trọng vị pháp sư, và vị pháp sư cũng tôn trọng vị thiền sư. À, vì có vị pháp sư để thuyết pháp giảng đạo, có vị thiền sư để hướng dẫn tu thiền. À, và một cái người mà họ Đức Phật này nói như vậy, chúng ta thấy một vị thiền sư năm này tháng kia họ cũng ngồi thiền, còn cái vị pháp sư thì năm này tháng kia họ họ tham khảo kinh nhiều. Như vậy thì mỗi mỗi người họ có một cái chiều sâu. À, và nếu mà sống hài hòa với nhau đó thì cái sự tiến bộ và thăng hoa nó đều đặn. Còn khi mình sống mà mình khe một bên, mình chê một bên đó, ví dụ có nhiều cái tu thiền mình chê những người thuyết pháp thì cũng không phù hợp. À, cái người thuyết pháp mà chê những người tu thiền cũng không được. À, tại vì thường thường mình đầu tư vào đâu đó, thì mình có kết quả đó, thì mình cũng không có phủ nhận rằng Phật giáo đó là mang lại nhiều cái cách. À, nhiều khi chưa học đó thì cần có tập, học rồi tập hành. À, rồi nhiều khi có hạnh nguyện, một người có hạnh nguyện tệ phân tích đó thì phải là người lão không tam tạng, một người mà có cái tinh hướng mà để lục thông đó, người đã phải giỏi tu thiền. Thì chúng ta thấy ở đời đó thì một cái người mà sống ở đời dù là phải làm thầy thuốc đi, hoặc làm bác sĩ đi, nhưng mà cũng không thể nào chê những người làm nông, làm cơm buôn, hoặc là làm những cái nghề đốn cây đốn củi, hoặc là những nghề đánh cá, không đáng là chê người ta được, vì người ta cũng làm để sống, mình làm cũng để sống. Thì cũng như vậy, khi mà mình nói đến Phật pháp là sở trường sở đoản, thì mình đầu tư vào đâu nhiều thì gọi là sở trường của mình, còn cái nào mình đã đầu tư vào là sở đoản. Như vậy thì chúng ta một cái người mà sống trong xã hội này, nếu chúng ta có trí, chúng ta suy nghĩ rằng người ta làm nhiều nghề nghiệp để sống, Phật pháp cũng có nhiều cái hình thức để tồn tại. Ví dụ hình thức đó là pháp sư hay là thiền sư hay là luật sư hay là luận sư hay là giáo sư hay là những cái vị mà vừa dạy thì những vị giáo sư, rồi những vị thuyết pháp là pháp sư, những vị mà tu thiền dạy thiền gọi là thiền sư, những vị chuyên về tổ chức những cái tăng sự thì gọi là luật sư. Thì nhiều cái hình thức như vậy, Phật pháp là nhiều cái hình thức để rồi cái giáo pháp Đức Phật nó tồn tại đầy đủ. Vì Đức Phật thì dạy cũng phần giáo pháp là trong đó có 9 phần hay là tam tạng kinh lực lượng và tam tạng, và mỗi người thì họ đạo tu, họ đạo tu và thiết cảnh cái sở trường của họ lại phải hiểu biết hết. Thì cái sở đoản là những cái mà còn những cái khác biết nhưng không có giỏi. Thì ở trong cái câu hỏi của này Đức Phật tính đó, thì nói về sở trường sở đoản thì chúng tôi xin nói như vậy, vì chúng ta cũng biết rằng cái khuynh hướng của chúng ta, đây Đức Phật nói chúng ta tu, chúng ta có khuynh hướng mình về lục thông, là khuynh hướng của mình về cái phân tích, hay là khuynh hướng của mình tam minh hay là nhất minh. Thì tùy khuynh hướng của mình, ví dụ một cái người mà tu thiền quán nhiều đó, họ có khuynh hướng tu thiền quán xong thì họ có thể thành tựu a la hán nhất minh. Còn nếu người tu thiền chỉ thiền quán, đầu tư vào tu thiền chỉ thiền quán nữa, họ có thể tam minh hay lục thông. Một người mà vừa tu vừa ấy, mà khi mà họ học hành tông thái, họ thuyết giảng tông thái nữa, thì khi họ đắc đạo quả thì họ tam minh tích. Thì Đức Phật này nói như vậy thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái hàng thánh của Đức Phật này không nói một hàng a la hán không, mà ngày đó là a la hán thì nó chung như vậy, mà chia ra a la hán chánh đẳng giác, a la hán độc giác, a la hán tinh văn giác, a la hán lục thông, a la hán chạy phân tích, a la hán tam minh, a la hán nhất minh. Thì tùy theo cũng là giải thoát, nhưng mà có nhiều cái bậc thứ và nhiều cái sở trường sở đoản trong đó là như vậy. Thì Đức Phật này nói như vậy thì mình sẽ hiểu được cái điều mà Đức Phật này hiện tại. Thì xin trả lời cho cái câu hỏi mà Đức Phật tính nói về cái sở trường sở đoản thì xin cũng như vậy. Bây giờ xin cảm biệt về Đức Phật tính.
Dạ, sa thú, con kính truyền đến Nam Sơn Tổ Pháp Đăng. Bây giờ thì cho con được trở lại với sư phụ Tề Siêu. Con không biết sư phụ Tề Siêu còn ở cực máy hay không. Cho con thỉnh sư phụ trở lại với lớp học để cho chúng con được đặt một câu khẩu lệnh nữa. Và sa thú con kính chân sư phụ Tề Siêu. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng xong và bận công việc nên chỉ còn lại sư phụ Tề Siêu và Thượng Tọa Phật Đăng. nên chúng tôi sẽ đặt câu hỏi đến nhị vị ở trung tâm. Kính bạch sư phụ, ở trong cái bài học ngày hôm nay, tại sao con thấy có khi thì gọi là bảy pháp khó thể nhập, còn có khi thì gọi là bảy pháp hiền triết, hoặc là có khi gọi là bảy pháp chân nhân, vân vân. Tại sao mà nó có những cái nó có nhiều cái tên gọi khác nhau? Vậy thì bảy chăng cái điều này là do Đức Phật thuyết trong cái trường hợp này thì nó có tên như vậy, trường hợp khác thì nó sẽ có tên khác, hay là như thế nào? Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này.
Chị có nghe được chúng tôi nói không? Cảm ơn. Chúng ta thấu đáo hiểu được, cho nên bảy pháp đó được gọi là
gọi là bảy pháp này được gọi là bảy pháp khó thể nhập. Nhưng tóm lại là cái chữ cái từ mà gọi là pháp khó thể nhập là để ám chỉ tất cả những pháp từ một chi cho đến mười chi vân vân, những pháp nào mà nghĩa lý quá sâu sắc, có nhiều khía cạnh và khó có thể thẩm thấu hiểu một cách tường tận, hiểu một cách toàn diện được. Chỉ trừ ra Đức Phật và chư vị A La Hán, mà chư vị A La Hán phải là những bậc đa văn mới có thể hiểu thẩm thấu. Còn như phàm phu chúng ta thì hiểu một khía cạnh, hiểu một cái ý nghĩa thông thường thôi. Cho nên ý nghĩa này mà chúng tôi xin trình bày qua cái câu hỏi của nó để được góp tính được nam mô của thầy.
Dạ, sa thú sa thú, còn kính truyền đến sư phụ Thầy Siêu. Sẵn đây thì cho con thêm, con được hỏi thêm sư phụ một câu nữa. ở trong cái pháp mà gọi là chi bỉ á, thì mình nói rằng là biết được cái cá tính hoặc là cái trình độ của con người của mình tiếp xúc vân vân, hoặc là mình biết rõ được cái khuynh hướng. Nhưng mà ở ví dụ như ở đời có cái câu nói rằng dò sông dò biển dễ dò, có ai mà lấy thước mà đo được lòng người. Thì ở đây thì con muốn hỏi rằng mình làm cái cách nào, làm cái cách nào mà mình có được cái pháp chi bỉ, có nghĩa là làm cái cách nào để mà mình biết cái cá tính hoặc là cái trình độ hoặc là cái khuynh hướng của cái người trong hội chúng nó, hoặc là cái người đối diện với mình vân vân. Và con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận thêm câu này. Nam mô Phật Thầy.
Xin cảm ơn đại đức Phật tính. Tức là chúng ta cứ theo quý vị, mà cũng chính vì vậy mà bảy pháp này mới gọi là bảy pháp khó thể nhập. Khi mà chúng ta nói đến Úc và Lê Nhân Ta, tức là biết người, thì cái biết người ở đây không phải là chúng ta biết theo cái kiểu mà giống như là chúng ta nói được cái tâm lý của họ, hay là chúng ta biết người đó là người tốt hay là người xấu, người đó là chân thật hay người giả dối. Chúng ta khó biết được cái thương, đúng cái câu mà dò xong dò nghĩ dễ dò nào ai lấy trước mà đo là người, hay là cái câu người ta nói rằng là quả hổ quả bị năng quả khốt tri nhân tri diễn bất tri tâm, vẽ cọp vẽ da thì được, chứ còn khó vẽ cái xương không vẽ được cái xương cọp. Cũng như biết người biết mặt không biết lòng, cái câu đó thì cũng đúng. Nhưng mà ở đây cái chữ tri bỉ mà Đức Phật Ngài dạy như vậy đó là có cái cách để mà chúng ta hiểu được người đó, là chúng ta hiểu một cách cơ bản, chúng ta hiểu được cái tánh tình của người đó, là cái người đó nóng nảy, hay là cái người đó có cái tâm mát mẻ, hoặc là người đó có cái tâm sản đi, hay là người đó có tâm sang thang, chúng ta biết để chúng ta đối phó. Còn như đối với Đức Phật á, thì Ngài biết được cái sở hành của chúng sanh, Ngài gặp cái chúng sanh đó, Ngài biết cái chúng sanh đó có cái khuynh hướng tham hoặc sân hoặc si như thế nào, rồi người này sẽ có thể lãnh hội được cái pháp cào. Chẳng hạn như năm tâm vị tỳ kheo từ xa đi đến dưới thăm Đức Phật để được nghe Đức Phật này giáo huấn, để Đức Phật này xác thấy năm tâm vị tỳ kheo này ở trong quá khứ họ đã từng tu tập trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa, Phật Ca Diếp, và họ thường chuyên quán niệm về cái tính chất vô thường. Cho nên tâm họ đã sẵn sàng thì lúc bây giờ Đức Phật đang được thuyết lên cái kệ Phật Quốc Sabbe Sankhara Nicca Piyada Panyaya Pasati Akhani Padeta Dukhe Yesu Kho Sukhya. Khi nào có trí tuệ thấy rõ chuyên hành là vô thường, khi ấy sẽ ít đi sự khổ, đó là con đường đến thanh tịnh. Rồi năm trăm vị tiếp theo này đã là hắn. Rồi một thời gian sau cái có nhóm vị thiền khác đi tới dưới năm Đức Phật để nghe lời giáo huấn này. Đức Phật này xác thấy năm trăm vị tiếp theo này, những vị tiếp theo này trong thời quá khứ đã từng tu tập quán về khổ của khác. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật này qua một cái câu Phật môn pháp Sati Sankhara Dukkha Piyada Panyaya Pasati v.v. thì các vị tiếp theo đã nghe xong chính là hắn. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái gọi là bậc đá, bậc chân nhân hay là bậc hiện trí, bậc hiện trí và chuyên lý như Đức Phật mới đáng là bậc chuyên lý, là biết được người khác một cách rõ ràng như vậy. Còn như đối với Phật chúng ta thì chúng ta khó. Tuy nhiên ở đây nó có bốn vấn đề. Thì chúng tôi nói tóm tắt bốn vấn đề này để cho còn cái thời gian để Đức Phật đơn giản để trình bày thêm một câu thảo luận nữa. Bây giờ quý vị hãy lắng tai, hãy sẵn sàng để nghe để ghi nhớ. Vì sao quên nữa? Làm cách nào để chúng ta có được cái pháp gọi là chuyên lý để biết người khác? Ở đây trong một đoạn kinh Tương Ưng thì Đức Phật này có dạy như thế này nè: muốn biết cái sự trung thực của một người là phải đi buông cái hồn kiến. Nếu mà muốn biết cái tánh thủy chung của một người thì phải cùng với họ trải qua cơn quả nạn mới biết được. Muốn biết cái trí tuệ của một người là phải cùng với họ qua một buổi đàm luận, và muốn biết giới hạnh của một người là phải sống chung với họ trong một thời gian. Và khi mình thân cận với người nào đó, mình muốn biết họ, thì Đức Phật này nhắc rằng phải luôn luôn có cái sự quan sát và khéo tẩy, chứ không phải không khéo tẩy. Tức là mình sống ở gần người ta mà mình không có để ý, không có quan tâm gì, thì dẫu sống ở gần họ cả chục năm mình không hiểu tâm lý họ được. Cho nên khi mà chúng ta ở gần họ, mà chúng ta muốn biết họ là người như thế nào, thì chúng ta phải có cái sự khéo tẩy những cái nhận thức, cách làm của họ. Thí dụ bây giờ chúng ta sống ở gần một người, thân cận với người, bạn bè mình thì đông, nhưng mà bây giờ khi mà mình vô sự, mình có tiền đãi đằng, mời một họ ăn uống thì họ đến đại nhà, nhưng mà đến sự chúng ta khá xa cơ thất thế và bây giờ có một chỉ có một người họ động viên, thì như vậy chúng ta phải khéo tác ý, phải biết suy nghĩ rằng đây là người bạn tốt. Họ cùng với ta trải qua cái cơn quả nạn, ta suy sụp mà họ không có xem thường, và họ luôn luôn họ ở bên cạnh để họ động viên khích lệ tinh thần, chứ không phải là vì những ăn những uống hay là vì tiền bạc như những gì kia của mình. Thế là chúng ta có sự khéo tác ý nhận xét như vậy, chúng ta mới biết được người đó. Cho nên ở đây thưa quý vị, ủa sao cái gì đi chăng? Lần hết giờ rồi. ghi nhận bốn điều chưa ghi như thế nào. Thứ nhất, muốn biết sự trung thực của một người là phải không hỏi đi vô. Muốn biết sự thủy chung của một người là phải trải cùng trải qua cơn hoạn nạn. Muốn biết trí tuệ của một người phải cùng với họ đàm luận qua một buổi. Và muốn biết giới hạnh của một người là phải sống chung với họ một thời gian và có cái sự khéo tác ý. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì còn 15 phút nữa, chúng ta còn một câu thử khác. Thì Đại Đức Pháp Tính nêu câu hỏi cho Thượng Tọa Phật Đàm Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thảo luận công vừa rồi, và sư phụ còn chỉ cho bốn cách để mà mình dựa vào đó mà mình nhận biết là một người. Thật sự con rất là hoan hỉ khi được nghe những câu thảo luận, trong đó có kèm theo chi pháp y như là có một cái sự đánh dấu mà để chúng ta nhớ trong tâm. Hầu như con thấy các vị Phật tử trong rung, các vị cũng rất là hoan hỷ khi mà biết được những cái điều này. Thật sự những cái điều này nó rất là thực tế trong xã hội, phải không quý vị? Dạ, lúc nào sư phụ Từ Siêu giảng cũng có phiếu mãi. Bây giờ thì được trở lại với buổi thảo luận với Thượng Tọa Pháp Đăng. Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận dùm về cái vấn đề tri hội. Tri hội ở đây có nghĩa là biết được cái hội chúng mình đến. Nhưng mà ở trong cái đời sống ngày hôm nay đó thì phải nói rằng có nhiều khi đối với những cái pháp mà nằm ở trong tri hội, chúng ta đều nắm rõ hết. Nhưng mà có khi đến ví dụ như là đến cái hội chúng quan quyền thì vậy thì trong những trường hợp đó có thể mình sẽ áp dụng đúng pháp có được hay không? Vì rằng nhiều khi thì con nghĩ rằng ví dụ như ở trong thời xưa Đức Phật hoặc là các vị tỳ kheo gặp Đức Vua vân vân vẫn thực hành theo đúng pháp, thì do lúc đó những vị đứng đầu quốc độ này có cái sự tôn kính về Đức Phật cùng với đệ tử của Ngài. Thành ra mình dễ với các vị tỳ kheo ở trong thời đó thì phải nói rằng không có gặp khó khăn gì mấy. Nhưng mà nếu mà ở trong thời nay mình gặp những cái hội chúng quan quyền thì có thể mình sẽ xử sự bằng đúng pháp như vậy có được hay không? Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng.
Mình gặp những người thì cũng rất biệt là hai hạng người. Có hạng người thì họ có trí, họ có tàm quý thì mình nói thật, nói đúng thì họ chấp nhận. Nhưng mà có những hạng người đó, họ là quan quyền, mình gọi là họ có hai cái miệng đó, họ nói ra cũng được thì rất là nguy hiểm. Hạng người này thì mình phải biết né tránh, mình phải biết phòng hộ. Và chúng ta thấy rằng trong đời thì cũng có người tốt và cũng có người xấu. Thật sự thì bất luận là cái thời kỳ nào toàn là người tốt không thì cái thời kỳ nó rất khó tồn tại. Nó cũng không có người tốt và người xấu. Thì ở đâu cũng đó, là nó miếng con có đốt, nhà giọt có nơi. Và Đức Phật ngày thường khuyên chúng ta là vì có những người mà họ từ bóng sáng đi tới bóng tối, bởi vì trong cả đời là dân gia dân tộc gia đình người ta tiếp cận có cái tài sản có địa vị thì họ cũng là người thực hành thiện pháp, nhưng mà cũng có nhiều người từ bóng sáng đi bóng tối thì cái hạng người sinh ra là người quan quyền vua chúa họ có cái quyền thế lực, nhưng mà ngược lại cái tâm của họ nó không có được hiền thiện, thì cái hạng người này mình gặp họ thì mình phải nên dè dặt và mình phải khéo léo, còn không khéo léo thì họ sẽ làm cho mình bị tổn thương. Thì chúng ta thấy thở xưa hay thở nay đó đều có như vậy. Chúng ta thấy tiền thân là thanh niên mắt khá mà làm việc từ thiện mà gặp cái ông quan, cái ông ở địa phương, ông lại du khống cho mấy chàng thanh niên này là kẻ cướp tàu tường cát dắt, bắt đưa cho đức vua lại phủ rơm phủ bạc là mình phải dặm, nhưng con voi không dám dặm. Con voi nó kêu nó ra nó dặm, mấy cái người này không dám dặm. Cuối cùng quân sĩ báo vậy, đức vua mới điều tra trở lại thì rõ ràng là 33 người thanh niên này làm việc tốt, nhưng mà cái ông quan này thì ông kêu vào trong rừng bắt cá đi nấu rượu để mà uống nhậu rồi chứ còn đi mà làm đường là cái gì. Thành ra chúng ta thấy thời nào cũng có cái người tốt và người xấu. Thành ra chúng ta tiếp cận với một người đó thì bất luận là người đó là cái hạng người mà ban quyền hay là cái hạng người bình dân cũng vậy, thậm chí là cái hạng người xã hội đen cũng vậy. Cái người có nhiều người họ xã hội đen nhưng mà cũng họ cũng tốt cái gì, và họ cũng biết những cái người tu hành. Chúng tôi có nghe có một cái vị sư kia kể là vị sư kia hồi xưa gặp một cái người đó cũng rất là dữ dằn, nhưng mà mỗi lần mà gặp vị sư đó họ rất là kính, mà họ móc tiền trong túi họ không cần đếm, họ móc vào lúng bao nhiêu thì họ đưa bao nhiêu chứ họ không cần đếm. Thì chúng ta cũng thấy bởi vì trong kinh cũng để lại có nhiều những người mà họ cướp mà nhưng mà họ cũng hiền thiện chiêu tăng. Mình thấy luôn cả những câu chuyện trong kinh mình nói cái tụi mà trộm bò mà nó mổ bò nó đem nó một miếng thịt bò ngon nó đem nó to nó cúng dường cho nó luộc rồi nó cúng dường cho hình như là bà thánh ni bà ca lá văn na thì phải, chúng mình nhớ như vậy. Nó cũng luộc nó cũng làm thịt bò mà luộc cũng treo nó tác ý cúng dường cho cái vị thánh ni đó miếng rồi nó bỏ nó đi. Thì quý vị thấy là trong đời thì cũng có nhiều người là từ cái bóng tối là tới bóng tối, cũng có nhiều người là tối từ bóng tối là tới bóng tối. Còn cái hạng người nào thì đối với Đức Phật thì ngài có cái đại nhất trí tưởng trí, ngài có cái ý thứ tùy miên trí thì họ biết, ngài biết chúng sanh là có tùy miên phiền não nào, và chúng sanh nó có duyên như thế nào. Nên nhiều khi quý vị thấy luôn cả đăng kinh pháp cú kể là cái bị thiệt cô đúng chán quá mà ông lấy cái tay quậy không cắn, biết còn ra không muốn cắn. Nói không có cắn là tao chỉ gặp Đức Phật, Đức Phật còn nói rắn là nhiều kiếp đó là cái đệ tử của cái vị thiệt cô này. Bây giờ nó chặt vợ gì nó cũng dám cắn hết đấy. Bây giờ bị chán đời thì muốn tự giận chết, mình cũng thọc tay con cắn, cắn gặm miệng là nó dám cắn. Nhưng mà những người khác bất thường nó cắn á. Còn là chúng ta thấy trong cái vòng luân hồi nó cũng có nhiều cái điểm mà khi mà mình chưa có thấu thiệt thì không hiểu được, nhưng mà khi thấu thiệt thì mình thấy trong đời thì cũng có chúng ta cũng có người dày người khác, do cái căn cơ trình độ, do cái tâm của chúng ta, do cái sự nhận thức, do sự học hỏi, do cái sự trao dồi của mỗi chúng ta nữa. Thì thành nó trong cái câu hỏi về cái pháp tính đó thì chúng tôi cũng xin trả lời, chúng tôi cũng chia làm hai. Và sẵn đây thì cũng thông báo với trong kinh Phật pháp có một người Phật tử đó là thường lừa mấy sư mà cũng có nhất là từ tâm, cũng có tên là Linh mà thường thì không có tốt tìm cách để lừa quý sư, và quý sư thì cũng có một tầng sự lừa lên sẵn đây chúng ta thông báo để Phật tử nào hoặc chư tăng nào có gặp cái trường hợp này thì quý vị cũng cảnh tỉnh. Chúng tôi rất là tội với vị sư mà bị lừa, vị sư này chuẩn bị đi học mà bị lừa thì phải rất là tội. Vị này cũng vì chư tăng không có thông báo nên vị mà không biết mà bị nghĩ đi, chứ còn thật sự chư tăng thông báo thì là vị này không có biết. Thì bây giờ thì xin trả mic ra để Đức Phật tính nha.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến Thượng Tọa Phật Đăng. Trong cái cuộc đời này, trong cái cuộc đời này thắng thua là chuyện thường tình. Cái Thượng Tọa Phật Đăng làm con mất người. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa Phật Đăng Quan Hỷ thảo luận thêm một câu hỏi nữa. Câu hỏi này coi như là trách nhiệm trong trong cái bài học ngày hôm nay, học về bảy cái pháp. Bảy cái pháp ngày hôm nay thì Thượng Tọa Phật Đăng hãy trách nhiệm. Thí dụ như là cái trường hợp ở trên chùa của Thượng Tọa Phật Đăng thì gặp rất là thường tình. Có nghĩa là người ta vào người ta xin đồ ăn hoặc là xin tiền này kia vân vân, thì có những lần người ta không có, cũng như là ở trong chùa có những người người ta không cho, thì cái người đó nói là chùa từ thiện mà không có làm từ thiện. Thì vậy thì như thí dụ như là đại đức Thượng Tọa Phật Đăng có bảy cái pháp này, thì lúc đó Thượng Tọa sẽ áp dụng áp dụng cái pháp nào vào cái trường hợp này? Thí dụ lúc này là Thượng Tọa phải chi hội hay là chi độ hay là chi cái gì? Con xin thỉnh Thượng Tọa Phật Đăng Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Thật sự nha, thật sự quý vị biết rằng cũng có anh nãy kể thì chúng tôi cũng nói thêm thì cái vị sư đó cũng có qua một cái người trên Facebook vậy đó, mà cái người đó là họ cũng nói là họ bị móc túi rồi họ bị hết tiền ở đi họ bị dọa đang đi chơi cho Đà Lạt mà họ bị như vậy. Bây giờ đó là nói với cái vị đức đó là khi cho ông mượn 250 thì vị đó vẫn giúp như thường, vị đó giúp vẫn giúp như thường. Thật sự thì quý vị biết rằng có nhiều khi thật sự đời sống tư thì cũng có rất là nhiều cái niềm vui và cũng có nhiều cái đặc biệt. Nhưng thật sự ra thì bình thường quý vị biết không, chúng tôi là chuyện chúng tôi kể là cũng không cái câu cái chuyện mà tới giờ chúng tôi còn ấn tượng mấy gì. Và xưa lúc mà chúng tôi về chùa từ thiện chúng tôi được tùy thì năm đó chúng tôi tạo được mới được tùy khoảng chừng 4-5 năm thôi. Và tới bây giờ khoảng hai mấy năm chứ lúc đó chúng tôi khoảng mấy 4-5 năm thì chúng tôi có nuôi chú tiểu, mà chú tiểu mà xưa là mình dạy với là bùi đời gì đó, rất là mau lanh. Cái dân chùa ở trong là cái có một anh chàng đó, anh đợi thang can anh vô anh khóc lóc, anh nói là vợ anh chết trên gấp 92 á. Mà cái gấp 92 thì thường hay xảy ra tai nạn yêu đụng cá người ta chết trên đó. Thành ra anh đợi thang can thì anh khóc lóc rồi anh xin chúng tôi. Và xin chúng tôi, chúng tôi nhớ chúng tôi cho nó có mấy trăm ngàn mà lúc năm dịch trước cũng lớn lắm. Anh nói vợ của anh chết, anh nói vợ cần mua quan tài. Thì chúng tôi cũng nói coi thì cho mấy trăm mà đi xin thêm đi. Cái người chùa thì đâu có nhiều được cho nhiều. Xong rồi cái chú tiểu đó, chú tiểu đó chú nói chú phụ với anh xin thôi đi ra, chú tiểu chú nói chú phụ bị lừa rồi. Chú nói chú bị lừa là cái chú chạy ra rồi. Thì thay vì đường đi lên 92 đi lên cần đi chợ đi xuống. Chú ra khỏi cái thằng tàn đi. Đi cái chú tiểu chú chạy về chùa chú nói chú phụ bị lừa. Cái người lúc bây giờ chúng tôi nói rằng không biết người ta có lừa sư phụ không, nhưng mà sư phụ không có lừa cái tâm của mình được. Bởi vì nhiều khi á, nếu mà mình người ta than thở mà mình không dám cho nữa thì quý vị thấy thường thường trong A Di Đà với Phật pháp là tâm tha tâm thiện hỗ trợ đó, trợ từ thân từ khẩu từ ý, mà quý vị biết cái tâm từ tâm bi nó phải có đối tượng là chúng sanh. Chúng sanh nó đợi tăng tan, chúng sanh nó khóc lóc, nó vợ của họ chết trên cái đầu dốc như vậy mà giờ mình vô kinh mình không cho, mình chắc là mình giống như là không giống người thân chút nào đó. Nên nhưng mà nó áp dụng, chúng tôi vẫn áp dụng cái chi độ đó để cho người ta không phải là lý trí quý vị. Quý vị đừng có nghĩ rằng là cái tâm thiện nó hỗ trợ vô trợ, mình còn có ý rằng là mình chúng tôi cho đến luôn bản nguyện, nếu một thân phận biến thuộc và bản thân chúng tôi đừng chết bờ chết bụi gì đó, chúng tôi cũng nguyện vậy. Bởi vì khi quý vị ta cuộc đời đó, người ta lừa mình á, nhưng mà mình không lừa cái tâm mình, nghĩa là mình có cơ thể mình bố thí. Cũng như chúng ta nói với quý vị, khi mình coi báo đài viết á, hoặc là mình lên trên tâm viết á, nhiều khi mình nghe nhiều người lừa quá đi, cái tâm tự nhiên mình chết lúc nào không hay. Bây giờ mình gặp ai cũng lừa, ai cũng giả dối hết trơn á. Họ biết cái gì sao chúng ta không biết, nhưng mà rất là tệ vấn đề mình tiếp cận cái kiến thức, những cái kiến thức mà nó lật ngược á. Bây giờ ra đây mình không học gì tốt hết á, mình không thấy cái nào tốt hết á. Mà căn cứ đời sống người ta là mình vô một pháp đóng là đã bắt mấy ông tư mấy tu hành của ông nội tốt á. Cái đó là cái tâm mình học Phật pháp cái trí nó chết mất rồi, mình học Phật pháp cái tâm từ bi mình không có chút xíu nào. Và ta khang khỏe là kêu gọi thì mình cũng cái tâm mình cũng không có từ bi chút nào á, thì nó thật sự nó là cái trái ngược lại. Thay vì nếu mà ngày xưa mình không học mình vô đây á, mình có thể nhiều khi kêu gọi mình có thể đồng phước à, nhưng mà nhiều khi mình vô kêu mình học lâu quá nè, mình học thì mình không biết mình á, bởi vì từ từ chúng ta nói mình định lừa mình, người ta lừa mình không sao hết, mình cũng cho nữa. À, bởi vì bình thường cái gì biết đạo đức Phật là nó cho người ta đó, nếu mình cho cái người giới hạnh đó thì mình có được tâm, mình cho được đức Phật hay các đức thánh vô lượng công đức, mình cho được người ác thì cũng được ngàn lần phước mà, cho ông có thì được trăm lần phước phải không? Thì bây giờ mình cứ cho được, mình có trăm cơ hội cho, và bình thường cái gì cho nó tâm tự đi, nó thấy người ta khóc lóc, người ta than thở, hoặc là thấy người ta tật nguyền, mình cho mà vừa có cái bố thí mà vừa có tâm từ nữa, rồi mình thấy đối tượng mà. Đối với Phật nó có tâm từ tâm bi, mình tâm chỗ nào tôi là đối tượng chúng sanh, chúng sanh đó, à, chúng sanh nó khổ, mình thấy họ khổ mình cho, à, cũng như có nhiều người họ than mình cho, nhưng mà thật sự đối với chỉ nên nhớ gì nè, trong kinh Đức Phật này cũng nói, vua chỉ lên tính vương đó, mà khi mà đến cho người ta thì cái thiên bá nó hiện lên, nhưng mà vua chỉ lên tính vương nó suy nghĩ rằng mấy đứa này làm biến, nó không có ra làm ăn. Nó ở không thì nó vô sinh mình, vua cho người tránh đuổi những người đó. Thì cái thiên lương báo nó lặn mất của gì? Cái thiên lương báo nó lặn mất. À, rồi cái cuối cùng người ta bị đánh đuổi đó, người ta mới dùng dao kiếm để người ta đi cướp. Bây giờ đi sinh thì vô không cho, đi vô trộm người ta bắt. Thì bây giờ mình phải dùng vũ khí để mình giết người ta. À, nếu mà bị giết mình phải dùng vũ khí, mình dùng cái này kia để tấn công người ta. Thật ra vấn đề nó cũng... Đức Phật này nói trong cái bài kinh đó thì quý vị thấy, cho quý vị thấy rằng nếu mà vua chuyển lên đến vương cho những người nghèo á thì dặn họ, dạy họ ngươi hãy nuôi cha, nuôi mẹ, rồi bố thí sa môn, bà la môn, ngươi hãy ăn uống cái vật thực này, rồi ngươi hãy làm việc tốt đó, thì cho họ mà dặn họ vậy để cho họ thích lệ họ. Nhưng mà lại vua mới nói rằng mấy người làm biến mà làm ăn, người ta thì làm ăn được, nó làm ăn, nó chịu làm ăn nên quýnh nó, cũng đuổi nó đi. Thì khi quýnh đuổi thì vua chuyển lên đến vương mà làm như vậy á thì cái thiên cá sẽ biến mất của gì, nó không hiện lên nữa. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy chúng ta học Phật pháp mà chúng ta khéo léo chút xíu đó, và là chúng ta phải nói gì mà mình coi coi tin tức á, chúng ta đã thấy là chúng ta có một người thân mà không được cha với chùa nữa, chúng ta mới ra chúng ta nói chắc có lẽ là do coi báo biết thấy công an đăng tin tặng vô cắt cổ mẹ họ người ta không, thành ra mình giờ mình có chùa mình cũng cho sợ. Chúng ta đã nói người ta mình đừng có báo công an nhiều quá, là báo công an toàn là đăng toàn là bắt tội phạm, là người ta vô đi giết người cứu của không mà bây giờ mình chơi chính cái đó thì mình coi mà có tâm từ chút xíu đi, mình coi cái gì mà vượt lên chính mình, hay là mình coi cái gì đó mà cái người hoạn nạn đó, mình coi cái đó mình giết được nó những cái tâm từ bi mình có. Nhiều khi mình coi giết cái tâm từ bi mình chết mất luôn, mình không còn giúp ai, mà cái trí tuệ mình đó mình có trí không bị ta lừa, nhưng mà thật sự mình bị lừa, cái tâm mình lừa mình. À, cái đối tượng đó nó là cái tâm thiện mà mình tranh lên, mình không có cái tâm. Bởi Đức Phật thì nó nói là bố thí cho con chó, nhà ta nó đói quá, nó tới nhà mình cho nó ăn cũng được 10 lần phước, 100 lần phước. Cho một người ác cũng được 1000 lần phước. À, mà mình cho được nó cũng có khả năng mình cho. À, mình ví dụ biết rằng tâm sinh, Đức Phật nó là cõi nhân loại của mình nó không mới bố thí được thôi. Cái cõi trời đó là ai sinh của mình đâu. À, trong 31 cõi thì quý vị biết là trong cõi khổ này là cõi nhân loại mà mình. Cõi vua là cõi nhân loại, người bố thí được cho cõi trời là khi mà trên đó đâu có ai tin đâu. Chư thiên muốn bố thí là xuống bố thí chư tăng cái này thôi, chứ trên cõi trời không có ai tin mình đó. Trong tất cả những cõi trời giống như là mình thấy như là 16 cõi sắc giới, 4 cõi vô sắc giới hoặc là 7 cõi vô dục giới thì không có ai sinh mình đó, chỉ cõi nhân loại này thôi. Và thường thường quý vị thấy trong kinh Đức Phật này cũng nói là mình thấy một cái người già, người bệnh, người chết đó, mà mình không làm phước được. À, tại vì thấy người già, người bệnh, người già, đã già quá mà đất sinh mình cũng là phước được. Thì coi là như là mình đã thấy thiên tướng mà mình không tu được. Bởi vì cái Đức Phật nó mình thấy người già, người bệnh, người chết, như mới sanh người tử tội. Mà mình phải lên cái tâm tư là gì, mình suy nghĩ.
Không phải thấy người già mình bố thí cho hoặc là mình dẫn họ qua đường. Mình nghĩ là ta cũng già mà ta có tạo thiện pháp gì chưa? Bây giờ ta tạo gặp người già để dẫn họ qua, gặp người già để cho họ cái này, gặp người già ta ủi họ gì đó. Thì cái đó nó thực sự là cái tu. Chứ mình gặp người già mà thức tỉnh được cái tâm mình còn tu được. Thành ra chúng ta thấy nó còn đòi hỏi rất là nhiều người khi mình nói mình có trí, nhưng thật sự cái trí của mình nó không có lòng tin. Cái trí của mình không có lòng tin vào Đức Phật thì cái trí đó là cái tạo trí chứ không phải là cái tấm trí. Còn cái trí của Đức Phật còn dạy có lòng tin, mình có lòng tin vào lời dạy là cả nhân quả, và lời dạy của Đức Phật vào cái nhân quả thì mình mới gọi là có lòng tin chân chánh. Thì giờ thành ra cái câu hỏi là Đức Phật tính thì chúng tôi cũng nói rằng chúng tôi nói thật sự lại vừa tin, tại vì nếu quý vị biết rằng lời phóng ở đây chỉ vô điều kiện, nó vô điều kiện không ít nhiều mà cũng cho cứ vô đi thật kỹ vô. Thường thường chúng tôi tập hỏi chúng tôi cho ít nhiều, chúng tôi còn nói ra như vậy đúng vậy nha. Chúng tôi gặp mấy cái chương trình chúng tôi nói như này, chúng tôi gặp cái thằng thanh niên nó vô á, nó ốm yếu thì chúng tôi cũng cho nữa. Thì chúng ta nói như này, biết ở thằng nó ăn xộm đi, nhưng mà nó vô cái tin mình cho nó, rồi mình cho nó mấy cái gì mấy chục ngàn có tước, mà nếu mình không cho nó nằm nó rình mình, nó rình mình nó vô nó còn lấy nhiều hơn nữa. Mà mình biết cái này nó suy nghĩ là nó ồn cái ăn tiêu điểm tốt đó, thôi mình ăn xộm được ổng chi, đúng không? À, còn nhiều khi mình có vài gói mì mấy chục ngàn mình cũng tiếc với nó nữa. Nó nói cái ăn này cũng cho công việc đó, mình về mình lấy ổn cho được. Anh nhiều khi chúng ta cũng nói tôi mà vô xin cái cho đi, cho xin gì cho đi. Cho người ta làm gì ta cũng suy nghĩ, ông tôi cũng tốt quá, tôi ăn cắt của ông kia. Còn như mình cái cây thiệt mình giữ đó, mình không có tước thì cũ mình cũng đi rồi. Thành ra nhiều khi mình cũng suy nghĩ, mình học một pháp, mình áp dụng một pháp được, đó là chuyện rất là khó. Nên nó tăng cầu của này, đứa bất tính thì chúng ta vẫn áp dụng chi độ, mình độ người ta đi. Nghĩa là mình làm sao mình để làm cho mình có cái tâm mà tu tập được nó tốt. À, còn nhiều khi mình nói người ta trí, cái trí của mình nó không có lòng tin nữa, nó nguy hiểm. Thì dùng cái trí của mình nó coi như là cái tạo trí chứ không phải cái trí chân chánh. Cái trí là tin vào lời dạy của Đức Phật. Thì thôi bây giờ chúng ta xin chia sẻ thì chúng tôi cũng biết mọi người có một cách suy nghĩ. Nhưng mà thật sự nếu ai hỏi chúng tôi vẫn nói cách đó. Nghĩa là vô sinh mình gặp mình cứ cho đi. Nên mình cho được vậy mình chắc chắn chiếc tao mình có luân hồi, mình có nghề, người ta cũng cho. Mà nhất là mình không phải làm ngoại quỷ cái gì. Đại Đức Phật nói rằng một người có tâm mình dễ cho là ta đó, mình luân hồi mình có cái làm ngoại quỷ. Tại vì những người ngoại quỷ chỉ bỏ kẻ ngoại quỷ thôi. À, nên hãy về họ vô họ gặp mình cứ xin mình cho. Nên nói chung là chúng ta có nhiều cái niềm vui lắm. Thôi thì giờ chúng ta chỉ nói giới hạn thôi. Giờ xin cảm biết là cho tôi học sinh hết giờ rồi.
Dạ, sa thú con tri ân đến thượng trọn Pháp Đăng rất là nhiều. Thì thôi, ai mà bị lừa thì chúng tôi tặng cho một cái câu thơ của thời đại A Cầm hay là thời đại A Mốt cũng được. Không biết rằng sao mà có nhiều người có khi thì gọi là A Cầm, có khi là gọi là A Mốt. Thành ra riết là chúng tôi cũng không biết một cái từ nào nó đúng nữa. Không biết quý vị ở bên ngoại quốc đó, ở bên nước ngoài tiếng Anh cái đó là kêu là tiếng gì. Ở bên Việt Nam thì có lúc A Cầm, có lúc A Móc. Mình kêu A Móc mình chắc nghe nó đỡ hơn. A Cầm có cái cồng nó trông nó ớn quá. Thì kính thưa quý vị, đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận quên đi một số người ở trong quá khứ. Bởi vì đơn giản thôi, họ không có thuộc về tương lai của chúng ta. Có nghĩa là đôi khi ở trong cái cuộc đời này chúng ta phải chấp nhận quên đi một số người ở trong quá khứ rồi. Chỉ vì một cái lý do đơn giản thôi là họ không có thuộc về tương lai của chúng ta. Có nghĩa là họ không có đi chung đường của mình nữa đâu. Thành ra mình nhớ làm chi. Mình nhớ làm chi vô mệt. Vậy thì đến thời gian này đã kết thúc buổi học của Room Lớp Phật Pháp Buddha Thâm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào Room để được nghe thời thuyết giảng của Chư Tăng. Và ngày mai thì thời thuyết giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng. Giờ đây một lần nữa xin kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng đục. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Dạ, sa thú con thành kính tri ân lời Đức Phật tính. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dặt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành gồm Phật Pháp Buddha Thăm Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.